kinh cả cái neo tan tảng chị em và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là tuổi trẻ Việt Nam đánh Việt Nam Cộng sản trên tầm cao mới. Tôi nhắc lại, tuổi trẻ Việt Nam đánh Việt Nam Cộng sản trên tầm cao mới. Cái tầm cao mới mà tôi nhắc đến là, trong bài này là cái đề tài vì dân sinh mà xuống đường chiến đấu. Trước đến giờ xuống đường vì vấn đề tự do dân chủ, dân quyền và dân chủ thì nó cứ đổ thừa cho nó chụp mũ cho là làm âm mưu lật đổ chế độ thì nó bắt bớ mà can thiệp một cách nó can thiệp kiểu gì thì nó cũng nó tìm về đường nó né tránh được, nhưng mà đấu tranh vì dân sinh thì nó không thể đổ chụp mũ là lật đổ chế độ được. Tại vì người ta vi phạm quyền lợi dân sinh, người ta đấu tranh. Thực ra không phải là đến bây giờ cái đề tài dân sinh mới được đưa ra để mà đấu tranh. Thí dụ như là vấn đề dân oan, vấn đề giáo oan, vấn đề chống địa tặc, chống lâm tặc thì cũng là vấn đề dân sinh đó. Nhưng mà nó chưa được đặt lên một cái tầm cao mới như bây giờ. Tại sao? Là tại vì những cái đề tài dân oan, giáo oan, địa tặc, lâm tặc tuy là nó là thuộc về dân sinh nhưng mà nó thiếu cái tính cách toàn bộ, cho nên nó thiếu cái sự kích động khiến cho toàn dân phải động lòng. Nhưng mà khi mà dân sinh mà được đưa ra làm đề tài đấu tranh nhân cái vụ cá chết suốt 250 km bờ biển Trung Bộ và Nam Bộ, nó vào đến Vũng Tàu rồi, tức là nó vào đến Nam Bộ rồi, thì vấn đề dân sinh không còn cái thiếu cái cục bộ nó. Trước kia dân oan đấu tranh thì người đi đường, ta chưa thấy là cái sự đấu tranh đó liên hệ đến quyền lợi đời sống của người ta, đời sống trực tiếp trước mắt của người ta, cho nên thì người ta có thể thở được. Nhưng bây giờ dân sinh mà đấu tranh vì cá chết đầy đường như thế, đầy bãi biển như thế, nó đưa đến vấn đề là toàn bộ môi trường nhiễm độc. Và khi mà đấu tranh về cái vụ cá chết vì môi trường nhiễm độc thì nó lòi ra thêm những, không phải là chỉ có cá chết vì môi trường nhiễm độc, mà không phải là cá chết, cá biển chết, mà cá sông cũng chết là vì các cái cơ sở công nghệ nó thải chất thải của nó làm nhiễm độc cả dòng sông. Và trước đây đã có những cái vụ mà vi đăng này kia đó là môi cá trên sông cũng chết rồi. Và bây giờ nó nhân cái vụ đấu tranh về môi trường nhiễm độc này thì không chứ là nước biển nhiễm độc, nước sông nhiễm độc, và bây giờ đã đến không khí cũng nhiễm độc và thực phẩm cũng nhiễm độc rồi. Và nước uống mà tàu nó đem sang, nó chế ở Việt Nam cũng nhiễm độc rồi. Thành ra vấn đề nó không còn là có tính cách cục bộ, nó trở nên thành tính cách toàn bộ rồi. Và khi người tuổi trẻ Việt Nam xuống đường đấu tranh vì vấn đề đề tài dân sinh này thì người qua đường người ta thấy thì các người tuổi trẻ đã không phải chỉ đấu tranh cho quyền lợi của họ mà đấu tranh quyền lợi cho toàn dân. Cho nên người ta không thể thở được nữa. Không có phải là theo cái luận điệu phản tuyên truyền của bọn cái loa cộng sản đó, là mọi việc đã có nhà nước lo, không gì phải lo, phận ai nấy lo đi. Bây giờ không còn vấn đề là phận ai nấy lo nữa. Và vì thế cho nên cái đấu tranh hiện tại ở Việt Nam có chính nghĩa vì nhân sinh. Và tuổi trẻ Việt Nam vào cuộc cũng là một cái tầm cao mới của đấu tranh. Và khi mà tuổi trẻ Việt Nam vào cuộc với cái chính nghĩa vì nhân sinh toàn quốc như thế, toàn dân như thế, thì ai nấy cũng đều thấy rằng đấu tranh này có mình trong đó. Vì thế cho nên chính nghĩa đấu tranh cũng đã ở trong một tầm cao mới rồi. và một cái tầm cao mới mà tôi nhận thấy trong những ngày đấu tranh vừa qua. Thì tôi thấy rằng các bạn trẻ Việt Nam đấu tranh bất bạo động rất là đúng, đúng bài bản hơn trước, không bị bọn côn đồ nó làm sai lạc cái ý nghĩa đấu tranh đi. Cái bài bản đối phó với bọn côn đồ của cái đấu tranh bất bạo động kỳ này đúng bài bản, khiến cho cái bộ máy đối phó của Việt Nam Cộng sản nó vô cùng lúng túng. Thí dụ như là tuần trước khi tôi được trong nước thông báo rằng ngày 1 tháng 5 xuống đường, tôi luôn luôn băn khoăn rằng đông hay là không đông. Thì các bạn trẻ trong nước báo cho tôi biết là đông đấy bác ạ, không ế đâu. Và quả nhiên là đông ngoài cái sự dự liệu của tôi. Và tôi cũng thắc mắc rằng ai xuống đường, từ trước đến giờ là tôi thấy toàn mấy ông già xuống đường, không thấy tuổi trẻ xuống đường. Nhưng mà tôi đã sáng mắt ra, lần này tuổi trẻ Việt Nam đông hơn các ông già. Và tôi đã có một bài bình luận thời sự tuần trước, khi mà tuổi trẻ Việt Nam bừng tỉnh thì đạo tặc chuyên chính phải chết. Và cái tầm cao mới nữa, cái bài học xuống đường trong ngày 1 tháng 5 cho ta thấy học một bài học nữa, là chỉ với một bài thơ của Trần Thị Lam, đất nước mình ngộ quá phải không anh, lập tức được sự đáp ứng đối đáp thơ, rồi phổ nhạc, rồi thì gợi hàng trăm bài từ trong nước. Và bây giờ là tôi được biết là hải ngoại này cũng đang phổ biến rất nhiều bài về đất nước mình ngộ quá phải không anh. Thế là tóm lại gì, là cái chính nghĩa là tầm cao như thế, nó làm bùng vỡ cái tâm lý đấu tranh của toàn quốc rồi, toàn dân rồi. Từ cái bài học xuống đường ngày 1 tháng 5 chuyển qua cái bài học xuống đường ngày 8 tháng 5 là ngày hôm nay, ngày tôi đang soạn cái bài bình luận này, thì lần lượt các tin đấu tranh ở trong nước cứ thế ra làm tôi soạn bài rất là lo rằng mình cái không đúng thời gian tính. Nhưng mà tôi chỉ làm việc trên những cái thông tin mà tôi đã vừa nhận được thôi, mà mấy giờ sau có thể có những thông tin mới nữa. Vậy bài học xuống đường ngày 8 tháng 5 là cái gì? Bài học mà tôi học được qua cái diễn tiến của ngày hôm nay là cái lối bài bản đối phó cổ điển của bộ máy cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó đã bị vô hiệu hóa bởi cái bài bản đấu tranh ở tầm cao mới của tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước. Thí dụ như là đã được học từ trước đến giờ là muốn cho biểu tình không có xảy ra được thì vô hiệu hóa nó ngay từ trong trước nước. Vô hiệu hóa bằng cái gì? Bằng tổ dân phố, bằng này kia, đến tận nhà những người mà ở trong sổ đen rồi nó đang chuẩn bị xuống đường đó. Đến nó vô hiệu hóa từng người, nó thuyết phục những người đã đừng có đi. Nó thuyết phục không được thì nó chửi công an với côn đồ đến canh giữ cửa nhà, nó không đi. Và như trước kia thì những người đó, những người bị vào sổ đen rồi thì thường thường là phải đi chuồn đi từ trước để cho nó không dĩ nhốt mình ở nhà được, hoặc là đấu tranh ở tại nhà để chống lại cái sự ngăn cản cho nó để đi cho bằng được. Nhưng mà lần này thì bài bản đấu tranh ở một tầm cao mới, những người bị cho vào sổ đen mà đến nhà cản trở thì tổ dân phố rồi dân phòng rồi công an đến nhà thuyết phục thì họ không quyết chống đối, không có cãi nhau với nó nữa, không tìm cách để thoát khỏi cái sự ngăn cản nữa, mà họ tranh thủ cái thời gian đó họ thuyết phục ngược lại. Và những cái người bị làm như thế ở nhà thì không làm cho cái đám biểu tình ở ngoài kia bớt đi, vẫn đông như thường, là bởi vì nó có những cái bất ngờ, là vì những người không có ở trong sổ đen nó đông hơn những người trong sổ đen, cho nên nó đối phó kiểu cổ điển của nó đâm ra lại bị vô hiệu hóa. Tóm lại lại là một số cái những bạn trẻ đã bị nó điểm mặt ở trong cái cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 rồi thì cũng ở trong sổ đen cũng có thể là bị nó ngăn cản ở nhà thì với hy vọng là giết cái cuộc biểu tình từ trong trứng nước. Nhưng mà cái số người trong sổ đen, chưa người tuổi trẻ trong cái cuộc xuống đường mùng 8 tháng 5 tuy có ít hơn một tí, nhưng mà yếu tố bất ngờ mà nó không cản được, mà nó không nằm trong dự trù trong cái bài bản đối phó của nó, là người qua đường, những thành phần bất ngờ tham gia vào đám biểu tình, tạo ra một cái số đông không kém gì ngày 1 tháng 5. Đặc biệt là cái miếng võ cổ truyền nó gài người vào trong đám biểu tình, xong nó gây xô xát, nó tự động nó lừa lên, nó đánh nhau với công an để nó tạo cái duyên cớ cho công an đàn áp. Lần này nó không làm được cái chuyện đó, nó len lỏi vào hàng ngũ bị đấu tranh, rồi nó gây sự thì lập tức bị anh em đấu tranh vô hiệu hóa nó ngay lập tức, nó không có khiêu khích để tạo duyên cớ được. Rồi thì nó tổ chức là những đứng về phía chống biểu tình, chửi bới khiêu khích, thì tuổi trẻ Việt Nam đã không chửi lại và chỉ kiên nhẫn thuyết phục từng người một. Đặc biệt là có những kỹ thuật đấu tranh với bạo động mới mà tôi thấy ở trong hình ảnh những cái video, những clip gửi cho tôi rất là hay. Tọa kháng, giơ hai tay lên trời, chắp tay lên trên trời giống như vái trời vậy đó. Thành ra nó không thể vu vạ là đánh lại nó được. Và tôi đánh giá cái đấu tranh bất bạo động kỳ này ở tầm cao mới ở cái chỗ là các bạn trẻ vừa đấu tranh và vừa trao truyền cho nhau những kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động. Thí dụ như là một số anh em bị bắt thì nó hai đứa nó kèm một người nó dắt lên xe thì cũng đi theo nó chứ không có chống cự, nó dồn lên xe bao nhiêu thì lên xe bấy nhiêu và lên xe vẫn tiếp tục hát đấu tranh. Và bị bắt về đồn công an rồi vẫn tươi cười vui vẻ, không tỏ vẻ gì là căm hờn hay là thù ghét gì bọn nó, và luôn luôn nói rằng thì là chúng tôi chống đối với nhà cầm quyền đã không lo cho dân sinh, lo cho đời sống chúng tôi mà bỏ cho chúng tôi chết. Chúng tôi biết là các anh chỉ làm nhiệm vụ vì miếng cơm manh áo thôi, nhưng mà vừa phải thôi, đừng có gây oán thù, chúng tôi không có ghét bỏ gì anh, không thù ghét gì anh đâu. Nhưng mà anh làm nhiệm vụ của anh trong cái phận sự, làm sao để cho khỏi bị cấp trên đấy, nhưng mà đừng có làm quá. Và đấy là một cái kỹ thuật đấu tranh rất rất là bài bản. Vào đồn công an vẫn tươi cười vui vẻ, vừa đấu tranh vừa trao truyền kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động. Và khi bị có một số người bị bắt thì những người chưa bị bắt tổ chức đến cái, đi tìm xem bị bắt đem về đâu, rồi đến cái chỗ đó đi đòi người. Tôi còn thấy là cái clip một cô bé tặng hoa cho cái bọn côn đồ mà đi đứng trong hàng ngũ đàn áp đó, rồi là bị cái súng là nó đánh cái cô tặng hoa đó. Là cái hình ảnh đó là tạo thêm chính nghĩa cho đấu tranh và tạo nên cho nhà cầm quyền cái lý do để dân không còn tin nhà cầm quyền nữa, và tạo cái điều kiện để dẫn tới những đấu tranh khác nữa và ở tầm cao hơn nữa. Giờ thì quan trọng hơn cả ở tầm cao mới là cái đợt đấu tranh này anh chị em đã triệt để khai thác những cái application của cách mạng tin học phục vụ cho đấu tranh, bất cứ một cái góc cạnh nào của cuộc đấu tranh cũng vào clip video, kể cả những cái đàn áp dã man tàn tệ của nhà cầm quyền là vào clip video, và trong nháy mắt là những cái hình ảnh lên quốc tế rồi. Vì bọn cầm quyền nó không thể chối cãi được những cái tính cách đạo tặc chuyên chính của chế độ này. Và đây là nhân cái dịp mà bình luận thời sự tuần này, tôi xin đem vào những cái thông tin mà đưa đến cái sự đánh giá của tôi như vừa rồi về cái việc mà cá chết nó trở thành vấn đề môi trường thì đã được các nhà bình luận cũng như dư luận quốc gia và quốc tế đặt vấn đề rất là minh bạch. Trong blog Dân Làm Báo của trong nước có bài của nhà bình luận ở hải ngoại này là Trần Trung Đạo, đặt tựa đề là đất biển đảo rừng cây cá chim và cơ chế cộng sản. Khi Trần Trung Đạo đặt vấn đề như thế, tức là đặt vấn đề nó rộng lớn hơn là cá chết mà thôi, đất biển đảo rừng cây cá chim mà nó chết thì cái chế độ cộng sản nó là cái gì. Và với bài này thì Trần Trung Đạo đưa ra những vết đen trong lịch sử của cái công ty Formosa Plastic Group này, là cái công ty mà đã có thành tích xả độc trên toàn thế giới, không chứ phải giờ mình ở nước Việt Nam. Tuy rằng nó là công ty nó đăng ký ở Đài Loan, nhưng mà trong ruột của nó thì toàn là tàu cộng, và nó đã xả độc không cứ là ở Việt Nam mà kể cả ở Mỹ nữa. Trong cái thời gian mà cá chết ở Việt Nam thì ở Mỹ cũng có như cuộc biểu tình của công ty Formosa bên Mỹ về cái tội xả độc. Và Trần Trung Đạo nêu ra rõ ràng, gọi đúng là Formosa Hà Tĩnh Steel Corporation, tên tiếng Việt là công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Mộc Hà Tĩnh, là một nhà máy gang thép được thiết lập tại khu kinh tế Vũng Áng với tài trợ của tổng công ty Formosa Plastic Group, đặt bản doanh tại Đài Loan với cổ phần lớn thuộc Trung Cộng. Formosa Hà Tĩnh được thành lập năm 2008 nhằm sản xuất gang thép trên vùng đất rộng 3.300 mẫu, tức là 33 km vuông, thuộc quận Kỳ Anh, Hà Tĩnh và gần cảng Châu Vũng Áng. Vốn đầu tư ban đầu ước lượng là 22 tỷ đô la, nhưng theo nguồn tin mới, số vốn đầu tư có thể đã lên đến 28 tỷ đô la, với những lò luyện kim sau khi hoàn thành có thể sản xuất 2 triệu tấn thép trong một năm. Và đặt vấn đề là cái địa điểm nó ở đâu? Các nhà bình luận khác cũng như là giới đấu tranh trong nước đã nêu ra rằng nó đặt ở cái đúng cái cổ họng của nước Việt Nam, ở cái chỗ đó. Cái bề ngang của nước Việt Nam từ biển vào đến là biên giới Lào chỉ có 50 km thôi, mà nó dám để cho cái khu chế xuất này tới 33 km vuông. Và sau khi nêu ra cái lý lịch của cái như thế nào thì Trần Trung Đạo nêu ra cái chuyện mà trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với cái công ty này. Thứ nhất là công ty như thế, tại sao nó được thành tích như thế mà nó được vào Việt Nam, mà thay vì nó luật của Việt Nam chỉ cho nó cho thuê đất 50 năm mà nó dám cho thuê tới 70 năm. Và ông Trần Trung Đạo so sánh với cái tinh thần trách nhiệm của nhà cầm quyền ở Mỹ với Việt Cộng, khủng hoảng với các chế độ độc tài, thì so sánh làm gì ai cũng biết rồi. Và ông nêu ra những vấn đề mà xử lý khủng hoảng là ông phê bình cái đáp ứng từ các lãnh đạo độc tài cộng sản, với lại độc tài và cộng sản là luôn luôn là khác với các chế độ dân chủ. Ông so sánh với Nepal là các gì đó. Và ông cho rằng đứng trước cái nạn cá chết này thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam suốt 10 ngày đầu tháng 4 cá chết thối gây ô nhiễm môi trường, ngư dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương và Kỳ Nam làm nghề đi biển thất thu nặng nề vì cá đánh được về cũng không ai mua, một phần vì sợ mua phải cá chết, một phần vì sợ cá nhiễm độc. Thế mà nhà cầm quyền rất là chậm chạp trong việc đứng phó với tình thế khủng hoảng. Rồi thì nhắc lại rằng là dân đã báo động nhiều lần rồi, mà 3 tuần sau mới có đoàn kiểm tra thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đến kiểm tra rồi. Thay vì đưa ra sự thật thì báo Nhân dân loan tin có kèm theo ảnh, không có gì đâu đó. từ đầu năm đến nay một số đợt thủy triều đỏ, bây giờ đổi cho thủy triều đỏ, xuất hiện nước sông này kia. Rồi thì bức hình thủy triều đỏ do phóng viên Nguyễn Vân chụp với lời ghi chú nguồn chính xác thủy triều đỏ sông này, này, chứ không phải là hình có tính cách minh họa, nhưng mà đã bị giới đấu tranh trong nước tố cáo rằng cái bức hình đó là kỹ thuật cạo sửa thêm màu thịnh hành nhất vào thời Stalin, và ông Trần Trung Đạo cũng nhắc lại cái chuyện đó. Và ông nêu ra cái chuyện mà quan hệ giữa cơ chế chính trị và môi trường thì các chính phủ tham nhũng độc tài quân phiệt là nó luôn luôn nó lơ là trong cái này, và anh nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản cũng chẳng hơn gì mấy cái nước mà độc tài quân phiệt đó. Mà những nước dân chủ, ông nêu ra bảo vệ môi trường tốt nhất là Phần Lan, Iceland, Switzerland, Thụy Điển, vân vân vân. Và Việt Nam thì đứng xếp hạng thứ 131 trong các cái trong 167 nước tồi tệ về bảo vệ môi trường. Và ông nêu ra cái lý do tại sao mà nhà cầm quyền cộng sản lại phản ứng chậm như thế, thì giống như tôi đã nói rồi, chế độ cộng sản hồng hơn chuyên, các chuyên gia về môi trường chỉ là tay sai cho lãnh đạo cộng sản thôi. Và cái hệ giá trị cộng sản nó luôn luôn nó nhắc nhở đảng viên của nó rằng cái gì có lợi cho cái đại cuộc thì cái đó là lẽ phải. Và vì thế cho nên các chuyên gia không được nhảy vào cái vụ này là vì phải để cho hồng nó hơn chuyên. Nó tìm cách nó lấp liếm, nó đổ thừa cho cái này cái kia để nó lấp liếm cái tội giết tai họa vào đất nước của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và ông Trần Trung Đạo, ông kết luận rằng Việt Nam hôm nay nhìn ra, nhìn lên, nhìn trước, nhìn sau đều không có lối thoát, bởi vì vấn đề Việt Nam là vấn đề nhân quả. Sau đất, biển, đảo, rừng, cây, thực phẩm, thức ăn, chim cá rồi sẽ tới gì nữa? Chưa biết, nhưng dù gì thì cũng chỉ là quả, tức là hậu quả đấy, chứ không phải là nhân. Tội ác sẽ không bao giờ xóa được khi các nguyên nhân gây ra tội ác vẫn còn tồn tại. Do đó, thay vì hái quả, phải tập trung thay đổi nhân cộng sản đã và đang gây ra thảm trạng ngày nay. Tức là ông nói rằng phải đuổi cái đảng cộng sản đi. Và về cũng về đề tài này thì tôi đã có một bài bình luận thời sự. Tôi nói rõ rằng chết cá chết dân vì đạo tặc chuyên chính. Đạo tặc chuyên chính là cái đảng cộng sản đó. Rồi một số chuyên gia trong nước được đài BBC ngày 6 tháng 5 nêu ra là ông giáo sư Nguyễn Hoàng Trí. Ông nói rằng chuyện cá chết chỉ là bề mặt. Đúng, cá chết chỉ là bề mặt. Bề sâu của nó là cả môi trường nhiễm độc, chứ không phải là chỉ có vấn đề đó thôi. Rồi ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh sự cố môi trường này có tác động sâu sắc và hệ quả nghiêm trọng nên đã biến thành các vấn đề mang tính xã hội đấy. Tôi nói rằng nó lên tầm cao rồi. Và cái vấn đề mang tính xã hội là cái gì? Ông nói rằng đấy là khủng hoảng niềm tin. Anh giải quyết cái kiểu đó là người ta đã khủng hoảng niềm tin rồi vì cá chết. Anh đối phó lấp liếm với kiểu đó thì là càng làm cho khủng hoảng niềm tin càng nặng thêm. Nhà báo Nguyễn Hùng của đài BBC tiếng Việt bình luận: niềm tin chính là điều đầu tiên cần được khôi phục trong mọi cuộc khủng hoảng. Sự minh bạch đó thiếu vắng khá nhiều, và đó là lý do mà họ tin vào thông tin ngoài luồng hơn là thông tin chính thống. Rồi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh thì khẳng định rằng quan trọng là cập nhật thông tin, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học mà các nhóm làm việc, các nhóm khoa học đang làm việc để người dân bình tĩnh hơn, tin tưởng hơn để xem xét được những nguyên nhân đó và suy nghĩ về những vấn đề mà mình quan tâm thì tốt hơn. Và những người khác thì phê bình cái cách quản lý rủi ro của cái chế độ này. Đây là giáo sư Nguyễn Hoàng Trí: sự cố môi trường cá chết hàng loạt cho thấy điều quan trọng là quản lý rủi ro như thế nào. chúng ta phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, mà đầu tiên là khôi phục niềm tin. Mà niềm tin lấy ở đâu ra? Nó phải dựa trên chứng cứ khoa học, và chỉ có bằng cách ấy chúng ta mới thực hiện được công việc, nếu không sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Vòng xoáy khủng hoảng là cái gì? Tôi ghi chú thích thêm là từ khủng hoảng niềm tin. Cái vòng xoáy cái khủng hoảng nó sẽ đưa đến cái hệ quả, hậu quả là nó đánh sập chế độ. Và cái khủng hoảng niềm tin lại làm cho cái bộ máy ứng phó của Đảng Cộng sản cầm quyền, nó làm cho khủng hoảng thêm. Là thông tin tiền hậu bất nhất, vừa mới đưa ra cái lại lính tránh, vừa mới đăng lên cái lại xóa bỏ. Và báo Hà Nội Mỗi ở trong nước Lê Đảng đăng cái tin lên thì lập tức là ban tuyên giáo bốn tờ là thông tin truyền thông đã xóa bỏ. Cái bài mà đã báo Hà Nội mới đăng lên là cái gì mà bị xóa bỏ, gỡ xuống đó. Nó đăng tin Hà Tĩnh cấp phép đầu tư 70 năm cho Formosa khi chưa được chính phủ đồng ý. Nói ra thì thật là bị xóa bỏ. Thì cái bài báo tôi dài lắm, nhưng tôi trích những cái đoạn chính mà làm cho nó bị xóa bỏ. Là cái đoạn tôi đọc ở trên đầu là dự án Formosa là tổ hợp dự án bao gồm các hạng mục chính là nhà máy luyện gang thép, hệ thống cảng biển nước sâu có năng lực cập tàu 30.000 tấn và nhà máy nhiệt điện công suất 2.100 MW. Trong đó quy mô nhà máy thép giai đoạn 1 đạt trên 1 triệu tấn phôi thép một năm. Formosa đã cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn thành 3 lò cao với công suất 10 triệu rưỡi tấn thép một năm. Có 13 cầu cảng đi vào hoạt động vào năm 2017 sẽ hoàn chỉnh 32 cầu cảng đáp ứng yêu cầu vận chuyển xuất khẩu thành phẩm. Dự án có tổng diện tích hơn 3.300 ha, 70 năm cái này thì lướt qua rồi. Và đặc biệt là lao động 70.000 người nước ngoài đến từ 24 quốc gia, chủ yếu là lao động Trung Quốc tàu cộng với 5.659 người. Cấp phép đầu tư 70 năm cho Formosa khi chưa được chính phủ đồng ý. Và là cần được sử dụng đất đai, nó coi cái đất đai đó như là vùng bất khả xâm phạm, cho nên nhà cầm quyền địa phương không có được vào. Và bài báo đặt vấn đề là đi thanh tra thì thế nào? Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận việc Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng cấp phép đầu tư với thời hạn 70 năm khi chưa được chính phủ đồng ý là không phù hợp đấy. Vì thế cho nên bị bài báo nghỉ gỡ xuống. Rồi thì bài báo cũng là nêu ra là cái thành tích là bất hảo của Formosa như thế nào. Là trước đây trong khi xây dựng nhà máy thì đã đánh sập giàn giáo nghiêm trọng, vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng. Rồi cho phép nhà thầu của gói 28 gói thầu sử dụng 8.426 lao động nước ngoài. Rồi thì cho phép 9 nhà thầu thuộc dự án Không Phải Hà Tĩnh tuyển dụng 2.976 lao động nước ngoài vào làm việc theo như đề xuất thế này kia ra. Và Formosa còn thiếu gần 200 tỷ đồng tiền thuế. Miễn thuế đã được miễn tiền thuế được 15 năm cho công ty Formosa. Công ty này đã thuê hơn 33 triệu mét vuông đất mặt nước với giá tiền thuê đất 80 đồng một mét vuông một năm và tiền thuê mặt nước 10 triệu đồng một km vuông trong một năm. Rồi thì thanh tra chính phủ cũng xác định Hà Tĩnh còn nhiều sai phạm khuyết điểm trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai đối với một số dự án như thế này. Thanh tra chính phủ đã phát hiện tổng số tiền sai phạm hơn 493 tỷ đồng. Thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả, nhưng mà chả có dấu hiệu gì là có nâng cao hiệu quả cả. Đấy, Đấy, bài báo này là vừa mới, Hà Nội mới vừa đăng lên là bị gỡ xuống. Rồi thì bưng bít nữa, Dân Làm Báo đăng tin rằng Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV bưng bít thông tin về công ty Formosa cá chết, và ở trên mạng người ta thâu được cái đoạn băng nó chỉ thị VTV bưng bít như thế nào. Người ta vớ được là trong một tin nhắn gửi cho nhóm biên tập viên VTV1 là Xuân Dung thông báo nguyên văn như thế này: Tổng Giám đốc, tức là ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, truyền đạt ý kiến của lãnh đạo chính phủ là VTV không tiếp tục phản ánh cá chết ở miền Trung. Biên tập viên Xuân Dung cũng nhắn với đồng nghiệp là thu bỏ tin ngao chết đi nhé. Tiếp đó chính biên tập viên này nhắc tiếp rằng tin mới 2. Dừng các phóng sự liên quan Hà Tĩnh của Formosa. Sáng mai một bình luận cũng không đưa nhé. Đấy. Chỉ đạo là bưng bít đấy. Lãnh đạo chính phủ chủ trương bưng bít các thông tin, bưng bít thông tin liên quan đến Formosa, chỉ đạo các cơ quan chức năng ăn cá và tắm biển với quyết tâm chính trị cao độ, là phương thức mà những người đứng đầu nhà nước Việt Nam lựa chọn để bảo vệ môi trường. Tôi đọc ở một cái bản tin khác nêu ra là anh Trần Đại Quang là chủ tịch nước và xuất thân thì công an, anh đến anh khen mấy cái anh mà đi lãnh đi tắm biển với ăn cá bãi biển, làm này hay quá, làm thế này là sẽ không có lý do gì xuống đường nữa, tiết kiệm được cho công an biết bao nhiêu tiền mướn người đi đàn hát. Và sau khi loan tin nó bưng bít như thế thì Dân Làm Báo đặt câu hỏi là bạn nghĩ gì khi đọc bản tin này? Chả phải nghĩ gì cả. Tôi nghĩ ngay đến bài thơ của Trần Thị Lam. Nên cái trò tắm biển mới ăn cá này là trò diễu dở. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Bây giờ tôi nhắc, nhân dịp này tôi nhắc lại là nó quản lý rủi ro một cách rất là diễu dở. Nó tuyên bố rằng nó sẽ thu mua hết cá sống của cái dân vùng biển đó để đừng cái than phiền cá bán không ai mua, rồi cá chết nó sẽ thu dọn cá chết hết, ngoài cái tiền nó đóng chuồng tường tắm biển ăn cá trên bãi biển vân vân. Lập tức ở hải ngoại ông Bùi Tín ông mới vớ được cái thông tin, ông gửi cho Bác Ba Sàm với cái bài tựa đề: đây rồi, Formosa đích danh thủ phạm. Ông mở đầu là thế là rõ, có chạy đằng trời. Tức là gì? Tức là ông vớ được cái bài báo của nhà báo Mỹ Diane Wilson tố cáo việc cái thành tích bất hảo của công ty Formosa. Và ông Bùi Tiến giới thiệu rằng bài báo của Diane Wilson chỉ rõ thành tích bất hảo của hệ thống của công ty Formosa Plastic đóng tại Đài Loan và có chân vết rươn ra các đại lục. Người cầm đầu công ty lớn này là công dân Đài Loan họ Vương Vĩnh Khánh. Người điều hành kinh doanh nhà nước ngoài là Lý Chí Thuyền. Rồi ông nêu ra rằng bài báo đó cho tố cáo rằng thì nó đã đem rác sang nó đổ Sihanoukville của Campuchia và nó bị bắt quả tang và tống cổ ra khỏi, không dám quay lại. Và bài báo cũng tố cáo rằng công ty Formosa đã được thế giới lên án tặng cho cái giải thưởng gọi là hành tinh đen Black Market, Black Planet 209 năm 2009. Chất độc của nó chủ yếu là hơn 4.000 tấn thủy ngân mercury cực độc hại, là hàng ngàn tấn ethylene dichloride, vinyl chloride hủy hoại các tế bào sống. Và ông đặt vấn đề rằng tại sao nó như thế mà nó vẫn được người ta mời vào. Ông nói rằng có phải là hàng trăm tỷ đô la hay không, hay là chỉ là những cái liếc tình phong bì dày cộp hoa hồng đưa dưới bàn ăn đã làm các vị say sưa mụ mẫm mấy cả rồi. Nhưng mà ông Bùi Tiến cũng cảnh cáo cho cụ thẩm lý ơi, cụ chẳng có lú thế nào cả trong cái phi vụ này, nhưng mà cụ có vẻ chùi mép không kém ai gì ai. Và ông Bùi Tiến ông giới thiệu các vị quan tâm hãy nối link với SICON info@itcon.org, vân vân. À, tôi vào đó thì tôi vớ được cái bài của Diane Wilson và đã được blogger Nguyễn Ngọc Khoa dịch ra tiếng Việt và đăng trên blog Anh Ba Sảm. Thì cũng nói rằng thì tự giới thiệu là tôi là Diane Wilson, người được trao tặng giải thưởng hành tinh xanh, và tố cáo cái công ty kia là đen. Được trả lời đầu tiên của cơ quan Ethnic là kinh tế đó, vào năm 2006. Hôm nay tôi cũng vui mừng như thế, và chắc hẳn vui hơn vì gia đình họ Vương, hay là nãy ông Bùi Tiến nói đó, Lý Chí Thuyên và ban quản trị hữu trách của công ty gây ô nhiễm quốc tế là công ty Formosa Plastic đã được phát giải đại tệ lậu của cơ quan SECON là giải hành tinh đen, vì công ty này đã dùng phương sách môi sinh và kinh tế gây nên khánh kiệt tàn phá dữ dội và chết chóc cho ngôi nhà của chúng ta là hành tinh xanh này. Hãng chế tạo nhựa plastic PVC, tức là polyvinyl chloride, một loại nhựa không mùi và rắn được chế tạo từ chất vinyl chloride khổng lồ. Đấy là công ty khổng lồ Formosa đã cố tình và ác ý thủy diệt các vịnh biển mà gia đình tôi đánh cá trong bao nhiêu thế hệ. Đây rồi, ông Đội Tiến vớ được hô lên đây rồi. Bây giờ tiếp tục các cái thông tin khác. Và ông Bùi Tiến sau khi ông đăng thì ông nói là những người đứng đầu nhà nước nó lò lộ thế mà vẫn im lặng khó hiểu, và ông yêu cầu rằng phải trả lời dân đi, thôi chứ không thể im lặng được nữa đâu. Trong khi nhà cầm quyền chối bay bãi là không phải phong một xã, nhưng mà cái tội mà dân đang lên án nó lớn hơn cái tội giết Formosa, và Formosa dù sao chỉ là một cái công cụ thôi, cái thủ phạm đấy là sao Formosa mới là quan trọng. Là vì khi giết Formosa vào thì nó đã đầy đọa dân ở địa phương nó như thế nào. Bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 7 tháng 5: dự án Formosa ảnh hưởng học sinh ở Kỳ Anh, tức là vòng đất đi đầy. Dự án Formosa ảnh hưởng học sinh Kỳ Anh như thế nào, tức là bây giờ dư luận tố cáo rằng nó đầy đọa dân để nó giết Formosa vào. Và có cái hình ảnh đặc khu kinh tế Vũng Áng của Formosa là một tập đoàn có 100% vốn của Đài Loan, nằm tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh chụp hôm 3 tháng 2, 12 năm 2015. Đấy, từ nó giết vào từ năm 2015, và khi nó đuổi dân ở Kỳ Anh đi để nó, người ta không chịu đi, thì nó rời cái khu đó xa dân được một mớ, nhưng mà có một số là 150 mấy gia đình ta không chịu đi, thì nó không cho con người ta đi học nữa, và người ta phải tổ chức dạy học lấy. Cái bản tin tiếp tục như thế này: do đền bù không thỏa đáng cho việc di dân để phục vụ cho dự án Formosa Vũng Áng đã khiến cho hơn 150 em học sinh ở Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong suốt 2 năm qua không được đến trường. Và bản tin đặt cái tiểu đề mục là vùng đất đi đầy kêu cứu. Theo ông Hoa, một người dân ở Kỳ Lợi cho biết, hiện có 158 hộ dân thuộc diện cưỡng chế di dời để phục vụ cho dự án Formosa, nhưng vì chưa đồng thuận với các điều kiện đền bù và các lý do khác nhau nên họ đã không chấp nhận di dời. Dưới nhan đề trong mặt kép là vùng đất đi đầy kêu cứu, báo Tiền Phong nhé, báo Tiền Phong của nhà nước ngày 10 tháng 2 cho biết, để có được hơn 3.000 hecta mặt bằng phục vụ dự án Formosa, trước đó chính quyền Hà Tĩnh đã lập quy hoạch và từng bước di rời người dân đến vùng đất mới. Việc hàng nghìn hộ dân buộc phải rời bỏ quê cha đất tổ, cộng với sự thiếu minh bạch rồi o áp dân trong đền bù giải phóng mặt bằng của chính quyền, khiến cuộc sống của không ít người dân lâm vào khó khăn. Và giải thích về nguyên nhân không cho con em đi học ở khu vực tái định cư, ông Cảnh, một ngư dân ở xã Kỳ Lợi cho biết, đã 2 năm nay hơn 150 em học sinh không được đến trường vì chính quyền địa phương bắt buộc con em các hộ không chịu đi rời là phải theo học ở cái trường mới tại khu vực tái định cư cách đó tới 25 km, nhưng vì xa quá nên bố mẹ các em không đồng ý cho đi. Rồi thì ông Võ Tác Cương nói với báo Tiền Phong là ông phó tránh văn phòng hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Đàn, là ông nói rằng việc cưỡng chế giải tỏa mặt bằng của huyện được thực hiện đúng luật, các trường hợp đang giải tỏa ở xa kỳ lợi mà không đền bù là có lý do của nó. Lý do gì? Đấy, tức là gì? Tức là nhà cầm quyền địa phương nó dùng cái việc học của trẻ em để nó ép dân phải di rời đi, để nó lấy đất nó cho phong quốc gia thuê. Và theo bây giờ họ phải lập cái trường riêng, mà cái trường riêng nó do một cô giáo, người không phải là cô giáo chuyên nghiệp mà người dân ở địa phương có học, cô giáo Soan, cô phải là mở ra lớp học để cô dạy cái đám trẻ đấy để khỏi thất học. Theo cô giáo Soan, cho dù người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp yêu cầu khẩn trương giải quyết việc học hành cho các con ở đây, nhưng tất cả đều bị từ chối. Và ông Hoa ông cho biết thêm rằng trường ở, là cái trường là phải lập trường, trường ở đây thì bây giờ không ai là trưởng cả, các ông trưởng phó thì bây giờ họ chuyển lên trên khu tái định cư hết rồi. Bây giờ 158 hộ ở đây thì anh em phải níu lấy nhau để sống thôi. Có thông tin liên lạc qua các tập thể tập đoàn hay gì cũng chỉ thông qua đây thôi, chứ không ai có ai là trưởng là phó cả. Và do điều kiện bị nhiễm độc cho nên ngư dân không thể ra, bây giờ đã như thế là bây giờ đến cá chết. Và nhắc lại rằng điều 61 hiến pháp, nhưng tôi nhắc lại làm gì khi mà tên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nó nói là hiến pháp là cả luật cao nhất nhưng phải đứng sau cương lĩnh đảng thì nhắc đến hiến pháp làm gì nữa. Bây giờ nó biểu diễn cá sạch tắm nó ăn và mua được xuất khẩu, nhưng mà bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 7 tháng 5 đăng hình lên có tựa đề là Quảng Bình cấp giấy chứng nhận cá sạch mà không cần kiểm nghiệm. Nó thực hiện cái lời hứa là nó mua cá sạch đó để nó đi, nó chế xuất, nó xuất khẩu đó. Mà sạch hay không nó không cần kiểm nghiệm. Bất cứ tàu đánh cá xa bờ nào khi cập cảng đây được cấp giấy chứng nhận là cá sạch mà không qua bất cứ cuộc kiểm nghiệm nào thì cơ quan trách nhiệm. Nhưng mà tôi sẽ đọc ở một cái bản tin khác thì có một tên nó cách nghĩa rằng thì là có cái kiểm nghiệm, chứ là ra bãi biển đó thì kiểm nghiệm cá như là người ta các thú y mà kiểm nghiệm sức khỏe của chó. Nghe đọc cái tin đó tôi tức cười. Con chó nó chỉ là trường hợp một con chó đó, đằng này hàng triệu con cá hình kiểm nghiệm cách gì mà cho nó kịp để người ta đi bắt cá. Nó ngu dốt mà nó chẳng ai cũng ngu dốt như nó. Bây giờ là dân là tố cáo rằng gì nó mua nhưng mà không qua kiểm nghiệm, cứ ký giấy rằng sản phẩm thủy sản đã được khai thác bởi tàu khai thác thủy sản xa bờ. Các chữ ký trong biên bản của các ban ngành trách nhiệm thuộc tỉnh Quảng Bình và sau đó cá được thu mua bởi Cúp Mạc, Hiệp hội Chế biến Thủy sản Việt Nam. Đấy, à, nhớ nha, ở bên này, mà Hiệp hội, cái công ty Cúp, COOPMART, mà nó có mặt ở đây thì chúng ta phải cẩn thận. Nó thu mua cái cá đó, mà chẳng kiểm nghiệm gì cả, nó đóng hộp cái gì nó đem sang đây đó. Không được kiểm nghiệm bởi một cơ quan chuyên môn về an toàn của hải sản theo quy chuẩn cho phép. Bây giờ, nó chưa kịp giải quyết cái đợt cá chết trước thì lại có những đợt cá chết tiếp theo nữa. Bản tin của Dân Làm Báo: Quảng Bình cá chết xếp lớp dưới đáy biển chết chìm nữa. Cá chết xếp lớp dưới đáy biển từ bờ ra từ 1 đến 6 hải lý. Là đưa lời dẫn chứng của ông Nguyễn Nhơn và ông Nguyễn Cần là chuyên thả lưới bắt cá gần bờ. Ngư dân các xã bãi ngang của Quảng Bình từ Quảng Trạch đến Lệ Thủy cho biết đáy biển có hiện tượng tương tự các vùng rạn san hô gần bờ từ 1 đến 6 hải lý. Xác cua, xác cá, các loài da giáp tức là có vỏ cứng đó, xác chết nằm la liệt nhiều hơn lượng cá trôi dạt vào bờ. Trước đó ngày 4 tháng 5 các biển phát hiện vệt nước đỏ bất thường kéo dài 1,5 km. Qua hôm sau biển dần trở lại bình thường và người ta đổ cho thủy triều đỏ. Trong khi đó báo Thanh Niên trích lời ngư dân địa phương lại cho rằng nước đỏ là hiện tượng bình thường hàng năm khi có gió Tây Nam. Giờ ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết các mẫu phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung Bộ của bộ máy bộ này đã có kết quả. Kết quả là gì? Các mẫu chúng tôi đã gửi cho Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ. Các mẫu tất nhiên có cả kim loại nặng, còn về số lượng thế nào thì bộ không được công bố nhé. Không được công bố. Đây là lời của ông Tám, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo ông Tám thống kê thì các địa phương số cá chết trôi nổi dạt vào bờ khoảng 100 tấn. Số cá chết chìm dưới đáy không thống kê được. Dù chưa thống kê đầy đủ nhưng đây là sự cố nghiêm trọng chưa có bao giờ. Hôm nay ngày 6 tháng 5 2016, tròn một tháng thảm họa môi trường đã xảy ra tại 4 tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Không có bất kỳ quan chức nào đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Những người đứng đầu các cơ quan chức năng trả lời loanh quanh vào bao biển và cá nuôi ở trên biển ấy, trong các cái bè cũng chết hàng loạt. Những người đứng đầu nhà nước vẫn im lặng khó hiểu. Đến lúc này yêu cầu minh bạch thông tin của người dân là chính đáng và cấp thiết. Muốn ổn định xã hội hay làm an lòng dân, người phải trả lời dân công khai và ngay lập tức. Tiếp tục các blogger dân làm báo loan tin, chỉ cần thông tin nhà nước là nó bị tín rồi. Là có những vệt đen vệt đỏ trên biển. Sáng 4 tháng 5 biển ở khu vực xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình xuất hiện một vệt nước màu đỏ đục. Vùng nước đỏ này rộng khoảng 5 mét, dài 500 mét. Trước vùng biển ngư dân vẫn hay họp chợ. Và một số nhà khoa học cho là thủy triều đỏ, nhưng mà không biết là có phải không. Và phải chờ kết quả của nhà nước, mà chờ đến bao giờ thì không ai biết. Và chờ đến bao giờ là trông chờ vào cái sự quyết tâm chính trị của nhà cầm quyền. Và cái quyết tâm chính trị đó là gì? Là một khi đảng đã hạ quyết tâm chính trị thì một mạng người hay vạn mạng người cũng không có là cái đinh gì cả. Cho nên phải huy động một lực lượng hùng hậu, nào là công an, côn đồ, mật vụ, dân phòng, dư luận viên, thanh niên xung phong, quần chúng tự phát v.v. để chấn áp, ngăn cản, đàn áp, đánh đập và bắt bớ những người biểu tình, hoặc những người bị nghi ngờ sẽ đi biểu tình, Và một lô ảnh chụp lên cho thấy rằng dân đã đổ máu. Máu của những chàng trai cô gái đã đổ xuống trên đường phố Sài Gòn Hà Nội hôm 1 tháng 5 2016. Họ là ai? Họ muốn gì? Họ muốn là bạch hóa mọi thông tin liên quan đến thảm họa môi trường. Họ muốn những kẻ mệnh danh là chính quyền, dù là chính quyền đi cướp mà có, cũng phải thực hiện bổn phận lo cho dân, cho nước như chúng vẫn rêu ra, chỉ có đơn giản thế thôi. Mà không được. Mọi thông tin đã thưa dần trên mặt báo lệ đảng. Trong khi đó thì những vệt đen, vệt đỏ trên biển, những vết máu của người dân đã được đảng xóa sạch. Nhưng một ngày nào đó nhân dân sẽ xóa sổ thế lực độc tài trên mảnh đất Việt Nam này. Đây là bài của Hà Trắng trên blog Việt Nam Báo. Bây giờ không phải là nó chỉ giết cá, giết tôm, giết cua, giết còng, mà nó giết luôn cả môi trường. Cá, người và giết luôn môi trường. Bản tin của ngày 7 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Rạn san hô khổng lồ dưới đáy biển Quảng Bình đã chết. Bây giờ không cho nó đăng về cá chết thì nó đăng báo Tiền Phong. Dẫn lời Hồ Văn Sơn, bí thư chi bộ thôn Nhân Nam, xã Nhân Thạch, Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, theo tin tức được xác định từ các thợ lặn địa phương thì các rạn san hô khổng lồ dưới đáy biển Quảng Bình đã chết. Cá chết nằm lớp lớp dưới đáy biển nơi thợ lặn khảo sát. Các thợ lặn địa phương đã đem phóng viên ra biển chừng 200 mét, họ lặn xuống và mang lên hàng nắm san hô đã chết, cũng như xác cá đủ loại dưới đáy biển. Ngư dân khu vực này cho biết trước kia nước biển trong vắt, còn bây giờ có màu rất lạ, mùi nước thối và tanh, bùn cũng khác trước. Cũng theo bài báo cho biết các nhà khoa học, cơ quan chức năng cần lấy mẫu nước ở đó để xét nghiệm và ngầm có câu trả lời đó là, nói là phải đợi cả năm nữa mới xét nghiệm xong. Và tránh cái thông tin này thì chúng ta thấy rằng nguyên nhân của mọi nguyên nhân không phải chỉ là Formosa. Và với những thông tin này thì bắt buộc người ta phải nghi ngờ rằng Formosa chỉ là khí cụ trong mưu đồ lớn của thế lực Tàu Cộng đến đằng sau. Và quả nhiên Facebooker Tuấn Khanh ngày 5 tháng 5 đã đăng lên cái bài Trung Quốc phát lệnh xả độc tộc vào biển, xả độc vào biển. Và bài này được đăng trên blog Bát Sản. Và bây giờ người ta suy luận ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân là bọn cướp nước tàu của bọn bán nước Việt Nam Cộng Sản. Và ảnh cá chết trên bờ biển quanh đảo Pagasa Thị Tứ, tức là Philippines đã bị rồi, ảnh chết ở đảo Pagasa của Philippines. Chỉ cần một chút tinh ý bạn sẽ nhìn thấy đất nước Việt Nam đang lâm vào cuộc bao vây nào, cũng như sự im lặng của nhiều quan chức Việt Nam là hoàn toàn có thể phỏng đoán được vì sao. Đấy, đầu tháng 5 2016, tương tự như người dân ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, những người dân Philippines sống ở gần đảo Pagasa Thị Tứ, một hòn đảo ở gần vùng biển phía tây Philippines, cho biết họ kinh hoàng nhìn thấy hàng hàng lớp lớp các sinh vật biển chết trôi giạt đầy các bờ. Thủ phạm không khó tìm, chính là các tàu cá giả dạng của chính quyền Trung Quốc đã đến gần đổ hàng tấn hóa chất độc xuống nhằm hủy diệt môi trường, nhằm triệt hạ đường sống của ngư dân ở đây. Lời tố cáo chính thức được phát đi trên trang Elite Readers cho biết hành động hủy diệt này của Trung Quốc là có chủ ý rõ ràng. Đó là nó giết đi, rồi không ai ở nữa, nên nó thiết lập quân sự. Cũng thời điểm mà Phóng Sa Hà Tĩnh bất ngờ đẩy mạnh việc xả hàng tấn ra chất độc chất ra biển, cũng là lúc nhiều tàu cá Trung Quốc nhận nhiệm vụ âm thầm xâm nhập sâu vào biển Việt Nam. Nhiệm vụ của họ không phải là đánh cá. Ngày 8 tháng 4, lực lượng tuần tra biên phòng Quảng Bình chặn bắt 6 tàu cá như vậy, mà chỉ còn cách cửa Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới khoảng 19 hải lý về phía đông, cách cửa sông Danh khoảng 24 hải lý về phía đông đông nam. Hồ sơ của biên phòng biển Quảng Bình ghi nhận rằng các ngư dân này bất hợp tác, nhiều phần là tàu trinh sát giả dạng. 6 tàu nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có thể hình dung rằng ngoài việc Formosa vô tình trong một kép, vô tình ồ ạt xả độc ra biển vào thời điểm cụ thể, thì những chiếc tàu Trung Quốc như vậy cũng được thực hiện nhiệm vụ là thả các thùng độc chất dọc bờ biển, không khác gì họ đã làm trên đảo Pagasa mà người Philippines báo động. Nhiều ngày sau khi Formosa Hà Tĩnh ngưng xả độc và bất hợp tác với chính quyền sở tại trong việc cung cấp các dữ liệu MSDS, là viết tắt của chữ Material Safety Data Sheet là cái tờ đó, tờ MSDS, tức các thành tố minh chứng an toàn cho việc xả độc của họ, cả vẫn chết dọc miền Trung. Ngày 1 tháng 5, ngư dân vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị cách bờ 20 hải lý cho biết lặn sâu dưới mặt biển 5 mét vẫn thấy hàng đàn cá lờ đờ nhiễm độc và chết dần. Cho đến ngày 4 tháng 5 thì nước biển màu đỏ nâu này nổi rõ, xuất hiện dài đến 1,5 km ở Bố Trạch, Quảng Bình. Dân chúng hoảng sợ, các quan chức thì chết lặng với hiện tượng mới này, không tìm ra cách đối phó. Đồng thời ở Thừa Thiên Huế, cá nuôi nước biển cũng chết dần hàng loạt. Bí ẩn, có phải những thùng độc chất được đục thủng và cho chảy dần thả dưới lòng biển, tương tự như ở đảo Pagasa, đã bắt đầu có tác dụng? Ngày 4 tháng 5, ông Lê Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, Quảng Trị bàng hoàng trước tình trạng cá trình chết trôi lạ lùng. Ông nhấn mạnh rằng cá trình hết sức khó bắt vì nó sống ở tầng nước sâu trong kẽ san hô, nhưng bây giờ nó phải ngoi lên mặt nước là chuyện hết sức lạ thường. Và kết luận rằng mọi chuyện không chỉ nên dừng ở Formosa, mà đó có thể là một nghi vấn về sự liên kết chặt chẽ trong cuộc bao vây đường biển và ngư dân Việt. Một sách lược rất quen thuộc mà ai cũng có thể biết nếu đã từng tham chiếu phương thức lấn đất công thành của người Trung Quốc qua các thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, là bỏ độc và bao vây. Cái này rất hay, là bất cứ nước nào mà có biên giới chung với đằng Tàu cũng bị nó chơi cái trò này. Những ngày cá chết rộ lên, độc chất lộ ra, cũng là những ngày mà dân biển Thừa Thiên Huế nói họ nhìn thấy nhiều tàu cá Trung Quốc im lặng tập sâu. Ngày nước biển Quảng Trị bốc lên mùi hôi thối kỳ lạ cũng là ngày mà Đại tá Hồ Ngọc Hoàng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết tàu cá Trung Quốc bất ngờ xâm phạm hải thận của tỉnh, chỉ còn cách đảo Cồn Cỏ từ 8 đến 10 hải lý. Và ngư dân đã bây giờ ở trong bờ không đánh cá được, mà đi xa hơn, phải ngoài 20 hải lý mới hy vọng mà bắt được cá sạch. Thì ra đến 20 hải lý thì nó bị tàu cá của Trung Quốc nó đâm tàu. Và các tàu cá của tàu bây giờ nó được phát súng để nó uy hiếp tàu cá của Việt Nam. Và đặt vấn đề là câu chuyện cá chết hôm nay hoàn toàn khác với 15-20 ngày trước. Bên cạnh thảm họa của Vân Trường còn là một cảnh báo về an nguy của nước Việt Nam trước nước tàu, tức là gọi là Trung Quốc. Và đặt nhà cầm quyền trước sự dứt khoát chọn lựa thế đứng của mình thuộc về đâu. Tức là gì? Tức là anh ngập ngừng giữ chung bình điểm giữa tàu và Mỹ được hay không? Và tôi ghi chú cái tôi dưới cuối cái bản tin này là tàu nó có cái nhu cầu tiêu thụ những cái rác thải công nghiệp của nước nó bị nặng quá rồi, bây giờ đem nó đổ sang những các nước xung quanh. Và nước Việt Nam của chúng ta dưới sự cai trị của bọn chó săn tàu là Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì tàu nó đã biến Việt Nam thành bãi rác thải chất độc công nghiệp cho nước tàu. Và đây là một bài nữa của Năm Xích Lô đăng ở trên Dân Làm Báo. Cá chết dân tộc hết, thủ đoạn tàu Việt Cộng. Nhắc lại là cái diện tích cổ họng Việt Nam ở cái bô xít là bị 300, nhất cả Việt Nam diện tích có 325.000 km vuông mà bờ biển 3.000 là nó giết công ty Formosa vào ngay cái cổ họng của nước Việt Nam. Và bây giờ nó diễn tiến ra cái vụ chết độc như thế thì nhà cầm quyền cố trấn an dư luận nhưng mà thiếu khả năng thuyết phục khi thực phẩm không phải là cá chết nữa mà thực phẩm bẩn tràn lan hiện diện từng ngày rất tận cùng hang cùng ngõ ngách của đất nước. Rau sạch cũng chẳng sạch, lấy gì bảo đảm rằng nguồn hải sản có chứng nhận sạch trong một kép là hoàn toàn là an toàn khi nhà chức trách còn mãi loay hoay chưa thể đưa ra đáp án nguyên nhân của thảm họa. Chuyện đơn giản chứ làm được nói chi đến quốc gia đại sự. Không tin hả? Mời nước ngoài mà. Chúng tôi không tin vì hiệp định, hiệp ước đăng đảng ký kết với quốc tế còn không tôn trọng thì mời chuyên gia chỉ là đối phó, và chuyên gia được mời phải thực hiện theo chỉ đạo của đảng. Cho nên chẳng cần vẫn tìm hiểu. Mật ước thành đô đang từng bước thành hiện thực, chắc ăn để đối phó với Cộng sản Việt Nam chuyên ăn cháo đá bát nên tàu cộng cũng có những toan tính của họ. Đúng, có thể là tàu cộng tung ra cái chiêu này vì nó thấy rằng anh Việt Gian tay sai của nó đang ngập ngàng ngập ngừng trước ngưỡng cửa TPP và có vẻ là muốn bỏ tàu theo Mỹ để theo những ý mà vẫn còn đảng. À, bây giờ blog Năm Xích Lô này đặt vấn đề trách nhiệm của nhà chức trách thì tôi đã nhắc lại rồi. Nhà chức trách thì nó luôn luôn có câu là bây giờ, ngày xưa nó nói khác, bây giờ với cá chết thì nó là cá chết là bởi thiên tai, lượm tiền là chuẩn thiên tài đảng ta. Và Năm Xích Lô cũng nói mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Và cái cách ứng phó với khủng hoảng này của nhà chức trách nó chứng tỏ là nó coi là dân là ngu hơn nó. Nhưng mà có cái Năm Xích Lô nói hay rằng dân trí có thể thấp nhưng quan trí phải cao ngất ngưỡng mới trụ được chứ. Cả một nghệ thuật và bản năng trời đánh chứ không phải dẫn chơi đâu. Nhất là trong cái chế độ xã nghĩa này, tình đồng chí đã thảy cho chó gặm từ lâu rồi. Trong khi đó thì vẫn ngập ngà ngập ngừng. Thảm họa này có thể đến bởi hai nguyên do: một là độc tố hóa học con người, hai là do nở tảo nở hoa vân vân. Nhưng mà đối với người dân, anh biện bạch kiểu ý, anh lấp liếm kiểu gì dân cũng không tin. Thực phẩm nuôi dưỡng con người trên đất nước Việt Nam không còn mang đặc tính nguyên thủy theo khái niệm thông thường đã và luôn ám ảnh người dân hơn thập kỷ nay. Đảng đã và đang tiếp tục lừa dối nhân dân thì những gì đảng tuyên truyền chẳng người dân nào tin, khi lừa dối đã thành bản chất của đảng. Và đến đây tôi ghi chú rằng trong cái trận này nó chưa lừa dối, nó đã độ tẩy thì chẳng phải đặt câu hỏi rằng thì là lấy gì chứng minh khi chính nhà cầm quyền còn chưa biết, chưa xác định nguyên do. Lấy gì bảo đảm khi kẻ thừa hành cũng chẳng hiểu chuyện gì đã đang và sẽ xảy ra trên đất này. Lấy gì khẳng định nguồn gốc chưa kiểm nghiệm để chứng nhận an toàn, không nhiễm độc khi tàu cộng đổ độc chất vào chúng anh chẳng xác. Xin lỗi,
người dân không còn ngây thơ là nhà cầm quyền lừa như
là vì nó nói rằng không phải là do Formosa, nó chưa kiểm nghiệm xong, nó chưa có gì đấy thì nó chưa về mà nó đã nói không trả tại Formosa.
Và tôi thấy là vui mừng là ông Nam Xích Lô này đặt vấn đề mà tôi đặt gọi là dân sinh đấy. Với câu này, khi cuộc sống bị tác động vì bất kỳ nguyên do nào, người dân có quyền đòi hỏi giải trình có gì là sai. Trong khi dân đặt vấn đề như thế thì nhà chức trách làm gì? Nhà chức trách câu giờ chìm xuồng và lạc hướng dư luận, và coi đó là tiên quyết với tất cả kinh nghiệm xuyên suốt lừa dân. Và Nam Xích Lô nhắc lại cái vê đang xả thải một thời gian dài giết sông Thị Vãi, thì đừng có tưởng rằng đồng bạc đánh toạc tờ giấy mà yên thân với dân đâu. Nhà cầm quyền Việt Nam không thể tự do vào khu đặc quyền Vũng Áng nếu không được sự đồng ý của nhà đầu tư, thì hỏi chủ quyền đất nước nằm ở nơi nào. Người lao động và sử dụng lao động phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, visa nhập cảnh, nếu có cho nước ngoài phải khai báo tạm trú tạm vắng. Tất cả những cái luật lệ đó đều quăng vào sạch rác khi kẻ lạ ra lệnh với nhà chức trách. Thì với cái thái độ như thế thì nhà chức trách này rất xứng đáng với câu chửi của Phương Nguyên. Không chứng minh được với thằng phu phen nhỏ bé này rằng anh là người minh bạch, thì anh xứng đáng với cái câu chửi của Phương Nguyên là hãy đi chết đi. Bây giờ về phía người dân thì sao? Dân chúng quan tâm nhưng không thể tìm hiểu vì nhiều lý do. Các cơ quan hữu trách có những tuyên bố mâu thuẫn thì chúng tôi nên tin ai? Chế độ cộng sản này mình tin mình hơn là tin lãnh đạo, vì chính một vị lãnh đạo từng nói trong hoặc kép là hãy là người tiêu dùng thông minh. Chỉ không hiểu dân mình có đủ thông minh hay không, chẳng hiểu nhà nước này hiện hữu để làm gì khi không thể quản lý xã hội ngoài cái việc đàn áp và bắt giam. Kết luận, xã hội dân chủ phải suy tư thực tế tâm lý người dân giữa quyền lợi trực tiếp và đất nước để đồng hành với nỗi lo của người dân. Câu hỏi cho tất cả chúng ta, những người còn nhận mình là người Việt Nam không, là Formosa chỉ là một trong kế hoạch đó, Formosa chỉ là một trong kế hoạch của tàu cộng. Đất nước chúng ta sẽ ra sao khi những vị trí chiến lược đã được bao tiêu từ thỏa thuận thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam? Bạn có thể đang sống ở trời Tây, ở Lạng Sơn, Cà Mau, nhưng mà là kêu gọi rằng, Nam Xích Lô kêu gọi rằng bất cứ sống ở đâu thì cũng phải để ý rằng vận mệnh nước Việt Nam đang đến lúc quyết định. Thì hãy kêu gọi người hải ngoại là hãy đồng hành cùng dân trong nước. Chúng tôi đã đồng hành từ ngày mất nước sang đây, giờ bạn khỏi phải kêu gọi. Chúng tôi luôn luôn khẩu hiệu rằng hải ngoại lòng son dạ sắt và quốc nội chân cứng đá mềm. Và ghi chú của tôi với cái bài của Nam Xích Lô này, bạn đừng có hư rõ đạo thành đặc chuyên chính Việt Nam Cộng sản, nó nô lệ tàu cộng đã quá lộ liễu rồi. Mà nó lộ liễu đến cái độ mà người Việt gốc Hoa ở trong nước cũng phải lo rằng cái dân Việt Nam mình ghét tàu đến như thế này thì họ sống làm sao. Và một số người trong đoàn đó đã tham gia xuống đường ngày 8 tháng 5 vừa qua. Đây là tin của Facebook Nguyễn Lữ Phương Dung mà đăng ở trên blog Ba Sảm. Người Việt gốc Hoa thì sao? Câu trả lời của tôi là môi trường chết thì tất cả mọi người Việt Nam, người sống ở trên đất Việt Nam bị xô vào thế cùng chết, và người Việt gốc Hoa cũng không đứng ngoài được. Người Việt gốc Hoa cũng phải cùng chết với người Việt chính gốc. Vì thế họ đã phải cùng người Việt chính gốc xuống đường. Bản tin này cho biết rằng nữ Facebook của Nguyễn Phương Dung đưa ra cái tường trình như thế này: trước khi ngồi tọa khám, trưa 5 tháng 5 2016, tôi vô tình gặp Mạc Vĩ Lực ở một quán cà phê quen thuộc. Anh chia sẻ tối nay sẽ ra ngồi tọa khám cùng với Lầu Nhật Phong.
Anh Lực tâm sự với tôi rằng anh là người Việt gốc Hoa. Cả gia đình anh bao đời nay sinh sống ở khu Sài Gòn Chợ Lớn. Đối với anh, Sài Gòn là quê hương đất nước máu mủ của anh. Khi theo dõi tin tức, thấy Việt Nam lắm bất công, môi trường ô nhiễm trầm trọng, anh rất buồn và muốn làm điều gì đó để bày tỏ thái độ của mình. Anh cho rằng, việc lên tiếng vì những vấn đề nhức nhối của Việt Nam là trách nhiệm của toàn thể người Việt Nam không phân biệt chủng tộc. Đã mang quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở Việt Nam là phải có trách nhiệm đối với đất nước nơi mình đang sinh sống. Đấy, tôi thấy là khi mà vấn đề môi trường nó đặt ra, ai cũng thấy có mình trong đó, thành ra là dù là cái gì cũng phải cùng nhau nắm tay và đấu tranh. Và có bức hình anh Lục Bảo cái lực này, anh ấy ngồi biểu tình tọa kháng ngoài đường với cái tấm bảng ở trước ngực, và anh ấy lấy cái khăn ấy bịt mắt bịt mồm, và trên trong cái miếng bịt mắt bịt mồm đó vẽ cái hình cái bộ xương cá, ba bộ xương cá bịt hai cái mắt và cái mồm, và cái biển trước ngực của anh là chính quyền nói biển an toàn trong khi cá vẫn chết không rõ ràng. Anh nói anh không xuống đường là không đi ra biểu tình được, anh phải ở nhà có việc gì đó cho nên anh ở nhà biểu tình tại ra. Giờ đến hình của anh Lầu Nhật Phong đang ngồi tọa kháng nữa, ngồi nói chuyện một hồi, tôi cảm nhận được lòng yêu đất nước Việt Nam của anh. Gốc Hoa thì sao, hàng trăm năm nay người ta sống ở Việt Nam cũng là người Việt cả mà. Video Lực chia sẻ trước khi ngồi tọa kháng, đây là cái đoạn video mà tôi không đem được. Tọa kháng bảo vệ môi trường, có video của Mạc Vĩ Lực và Lầu Nhật Phong. Cập nhật tình hình lúc 0 giờ 11 phút ngày 6 tháng 5. A Lầu tức Lầu Nhật Phong vừa về nhà và thông báo anh đã được trả về, anh ngồi tọa kháng anh bị bắt. Và anh đến nửa đêm thì anh được về, và anh bảo anh đã về trợ cho lực lượng chức năng trước khi thả ra đã đánh anh mấy cú. Hiện Mạc Vĩ Lực vẫn còn bị giam giữ ở đồn Bến Nghé, hơn 20 anh em bạn bè của Lực đang ở trước đồn để đòi trả tự do cho anh. Đó, bị bắt là đi đòi người. Bây giờ vấn đề không phải là cá chết, môi trường chết, mà thực phẩm cũng là cái nhiễm độc nữa. Facebook Trần Ngọc Nga nhân dịp này đăng lên blog anh Ba Sàm: Bộ Y tế tiếp tay đưa thực phẩm nhiễm độc trì đến hàng triệu người Việt Nam. Trong khi vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung còn đang loay hoay chưa có câu trả lời, thì ngay tại Hà Nội, các cán bộ chủ chốt của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế vẫn ung dung tiếp tay cho công ty URCVN để lọt hàng chục triệu chai nước giải khát C2 Rồng Đỏ bị nhiễm độc trì quá giới hạn cho phép ra thị trường, gieo rắp mầm mống ung thư cho người dân Việt Nam. Ngay từ cuối năm 2015, bộ phận QA qua QA về tôi cha là Quality Assurance, tức là bảo đảm phẩm chất của công ty UAC, đã phát hiện hàm lượng trì cao bất thường trong tất cả các sản phẩm, nhưng khi báo cáo lên trên thì bị chỉ đạo im đi. Bây giờ cái người khui ra là Trần Ngọc Nga, cô có làm việc trong cái bộ phận Quality Assurance của công ty, có làm cho công ty, bây giờ cứ nhịn không được, báo cáo hoài không cho giải quyết, thì cô nhân cái dịp cá chết này cô khui ra. Với trách nhiệm của mình, đáng lẽ Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia phải thông báo cho Thanh tra Bộ Y tế và các cơ quan có liên hệ để thanh tra URC Việt Nam tạm ngừng sản xuất và lưu hành các sản phẩm C2 và Rồng Đỏ bị nhiễm độc trì. Độc trì đó. Thì các cán bộ của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia, cụ thể là ông Sơn, tức là khoa tồn dư hóa chất trong nuôi trồng, và bà Hồng, tức là khoa kim loại và vi khoáng, lại móc ngoặt với URC Việt Nam, nhận hàng tỷ đồng để bí mật cung cấp trước thông tin kiểm nghiệm, làm sai lệch kết quả của 3 lần kiểm tra, giúp URC Việt Nam từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ, thì chuyện nhỏ hóa ra không có gì. Kết quả là chỉ riêng trong tháng 4 2016, gần 48 tấn axit citric nhiễm độc trì nặng đã được URCVN cấp tập đưa vào sản xuất và hiện đang lưu hành rộng rãi trong hàng chục triệu sản phẩm của URC trên thị trường, gieo rắp mầm mống ung thư cho hàng triệu người dân Việt Nam.
còn bao nhiêu doanh nghiệp vô lương tâm như vậy tại Việt Nam, ai kiểm soát họ? Tại sao tỷ lệ ung thư tại Việt Nam cao nhất thế giới? Đây là một vụ Formosa ngay tại Hà Nội chứ không ở đâu xa. Trách nhiệm nằm ở ai? Có ai ra tay cứu dân Việt Nam thôi không? Ký tên Trần Ngọc Nga, đại diện những người Việt Nam còn có lương chi trong bộ phận Quality Assurance của công ty URC Việt Nam. Bằng ấy tội và để bị tố cáo ra đầy đủ như thế rồi. Cho nên blogger Ngọc Ấn viết trên lên người báo một bài cái tựa đề là hỏi tôi Đảng Cộng sản cầm quyền, đặt câu hỏi rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại để làm gì, thì tôi trả lời dùng là để bán nước hại dân. Bài này rất dài, tố cáo rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang bán từng phần quê hương cho giặc Tàu này kia, để số tiền thu lại thì bao nhiêu, đến 4 năm đời con cháu rồi đấy. Rồi bán như thế nào, các khu tự trị của người Tàu mọc lên nhan nhản khắp nơi, người Tàu cấm người Việt Nam vào các khu tự trị của họ, phố Tàu sẽ nhiều hơn phố Việt trên tổ quốc Việt Nam nếu Cộng sản Việt Nam còn lãnh đạo. Rồi đặt thì người dân có thể gọi Tổng Bí thư Trọng là trọng cơm, thì bao nhiêu tai nạn của đất nước như thế mà anh im ra chả nói gì cả, và ông nói là thay vì gọi là trọng lũ thì gọi là trọng cơm. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam câu giờ với hy vọng thời gian sẽ làm loãng bất chất độc? Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn điều tra nguồn thải chất độc vì họ đã quá biết rõ nguồn thải từ Formosa. Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra những lý do mơ hồ chỉ với mục đích kéo dư luận ra khỏi Formosa. Nếu Formosa là nguồn thải độc chất thì chưa chắc những độc chất đó do công đoạn luyện thép mà ra, đúng. Trung Quốc là một đất nước chứa nhiều chất độc kỹ nghệ trong vài chục năm qua và đang tìm nơi để tống khứ. Và Formosa đâu ra là chất độc các thứ chứ không phải Formosa, là do Đảng Cộng sản Việt Nam mời vào. Và di họa của ô nhiễm 250 km bờ biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cũng là do Đảng Cộng sản Việt Nam mời vào. Thì nói là em nói Formosa tẩy rửa kim loại như thế nào tôi là người khác nói rồi, thành ra tôi không nói nữa, nhưng mà tôi gạch gạch cái đoạn này. Lợi nhuận trong vòng 100 năm tới, trong vòng 100 tới của Formosa chưa đủ để bồi thường cho việc phá hoại biển Việt Nam. Formosa chỉ nhận lệnh từ Trung Quốc thải chất độc giết nguồn thực phẩm từ biển, ước tính 50% trên tổng số thực phẩm thì dân Việt Nam chắc chắn sẽ bị chết đói. Công ty mẹ của Formosa là Formosa Plastic Group, có người lãnh đạo là người Trung Quốc. Và đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam thưa kiện chính phủ Mỹ về chất độc da. Bây giờ thưa kiện chính phủ Mỹ vì chất độc da cam mà Mỹ đã giải quyết rồi. Bây giờ cái chất độc trì này, thủy ngân này của Formosa thì sao? Đảng Cộng sản Việt Nam thưa kiện chính phủ Mỹ về chất độc da cam của mấy chục năm về trước mà họ nói là vẫn còn gieo tai họa. Vậy thì chất độc do Formosa sờ sờ trước mắt thì Cộng sản Việt Nam tìm đủ mọi cách gian dối để lừa gạt người dân và không dám điều tra, thì lấy bằng chứng đâu ra mà thưa kiện. Ngoài biển Hoàng Sa và Trường Sa thì bị tàu xâm lược và cấm Việt Nam đánh cá, đánh bắt cá gần bờ thì bị công ty tàu làm nhiễm độc. Vựa lúa miền Nam đang bị nhiễm muối, những bà mẹ Việt Nam ăn thức ăn nhiễm độc sẽ sinh ra quái thai và bệnh ung thư sẽ làm kiệt quệ giết chết dần mòn dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam rồi sẽ sắp lớp chết như cá vì đói và chất độc. Đảng Cộng sản tồn tại để làm gì? Nếu bạn không thấy có một lý do chính đáng nào để Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại thì chính mỗi người dân phải tự đứng lên hợp sức để đạp đổ bọn lãnh đạo bán nước hại dân. Một dân tộc tiếp tục để bọn bán nước hại dân cai trị thì dân tộc đó chấp nhận sống trong địa ngục trần gian và chấp nhận bị đè đầu làm nô lệ. Và bài của Ngọc Ấn kết thúc với một câu hô hào rằng hỡi các nô lệ hãy vùng lên. Khi đọc tới cái câu kêu gọi động viên này, tôi nhớ đến cái bài quốc tế ca. Bây giờ là cái lời kêu gọi đó quay lại gây ông đập lên ông. Cái bài quốc tế ca cái này là vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bệnh hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tương đầy chia rồi quyết phe này sống chết mà thôi. Bây giờ dân Việt Nam sẽ dùng gậy ông là dân ông gọi vùng bốn câu này đánh lại Đảng Cộng sản, quyết phe này sống chết mà thôi. Bây giờ
Facebook Lan Anh ở Việt Nam nhắc lại là bây giờ trong khi nó vất vả về cái vụ đối phó với nhiễm độc môi trường và nhiễm độc cả mọi phương tiện sống thì nền tuyên truyền Việt Nam Cộng sản không có dám nhắc tới bố tàu của nó vượt qua cái chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 1 tháng 5 là ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, mọi năm mà nó làm sốt lắm. Năm nay anh im tịt, không ai còn nhắc tới chiến thắng Điện Biên. Để tôi thì tôi nói này, kể cả 30 tháng 4 vừa rồi, nó chỉ có tổ chức 15 phút cho pháo bông, chả thấy nó biểu tình, chả thấy nó diễn binh, chả thấy nó kèm giống gì cả. Và nghe Pháp Lan Anh này, nhắc lại là chiến thắng Điện Biên nó là đi. Một chiến thắng đáng tự hào, chỉ tiếc thay hào quang quân sự ấy là dẫn tới sự cai trị của một chế độ độc tài cộng sản hủ bại đến 62 năm tính từ Điện Biên Phủ 1954. Hàng vạn người Việt Nam đã chết cho chiến thắng Điện Biên Phủ và nhân dân bị phản bội, chiến thắng bị đánh cắp. Ngày 10 tháng 5 sau không còn ai nhắc tới chiến thắng. Rồi nhắc tới cá chết trắng bờ, cả nước chết dần vì thực phẩm đa thẩm độc. Hàng lậu tự do đến từ bên kia biên giới với Bắc, chiến hạm Trung Quốc vẫy ngược xuôi trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, và tàu ngư dân liên tiếp bị tông chìm. Và kết thúc bằng câu là, thông điệp tôi muốn nói tới rất ngắn gọn thôi, hãy tuần hành trong hòa bình để đòi lấy quyền sinh tồn cho chính chúng ta và cũng là cho đất nước này. Đấy, tôi đưa ra cái đánh giá rằng với cái cuộc xuống đường ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5 vừa qua thì chủ đề dân sinh đã vượt qua chủ đề dân quyền và dân chủ. Và bây giờ là lúc chúng ta thực hiện trong cụ thể cái câu là lấy chính nghĩa thắng hung tàn. Và cũng bài này thì đưa ra một cái đối đáp mẫu khi mà đối đầu với bọn công an nó ra nó chặn biểu tình. Đặt vấn đề là tôi sẽ đối đáp với công an như thế này. Đây là bà người ta học hả, dạy nhau cái cách đối đáp để vô hiệu hóa cái bọn bộ máy đàn áp. Và tôi đọc nguyên văn: Chủ nhật này, mùng 8 tháng 5, tôi sẽ cùng xuống đường đúng theo tinh thần chiến đấu hay là chết. Nếu hỏi tại sao lại xuống đường, tôi sẽ nói làm gì có sự lựa chọn nào khác. Nếu hỏi ai kích động, thì tôi sẽ trả lời chính đảng Cộng sản. Đúng, đảng Cộng sản với cầm quyền như thế thì chính nó kích động tôi, chẳng ai kích động cả. Nếu bảo phải bình tĩnh, tôi sẽ nói bình tĩnh khác hoàn toàn với ngồi im. Bình tĩnh không có nghĩa là phải ngồi im. Nếu bảo mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, tôi sẽ nói nguyên văn trong ngoặc kép: tôi không muốn chết trước khi họ no xong. Lo viết ngọng ngọng theo kiểu lông dân xã hội chủ nghĩa. No. Nếu bởi mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, tôi sẽ nói tôi không muốn chết trước khi họ no xong. Nếu hỏi tôi được gì, tôi sẽ bảo tôi có cơ hội cứu tương lai của mình. Nếu bảo biểu tình thì làm được gì, tôi sẽ nói làm được cái việc kết nối tạo nên sức mạnh. Nếu hỏi có được tiền cho không, được cho tiền không, tôi sẽ trả lời lương tâm là thứ duy nhất tôi được cho. Nếu hỏi được bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lời rằng không có công thức quy đổi lương tâm ra tiền. Nếu bảo biểu tình ảnh hưởng đến trật tự xã hội, tôi sẽ nói đứng trước sự hủy diệt một chút, trật tự là vô nghĩa. Được. Nếu bảo biểu tình khiến phản động lợi dụng kích động, tôi sẽ bảo không phản động nào bằng được những kẻ đang phá hủy đất nước. Đây chỉ là đối đáp với bọn dân ngu thôi. Còn đối với bọn công an thì giờ thể dở thêm luật ra là Điều 25 Hiến pháp, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, mọi người định trái với Hiến pháp này hơn. Đấy là người ta chỉ nhau cái cách đối đáp với bọn công an. Và blogger David Thiên Ngọc viết trên Dân Làm Báo bài Nghịch lý trong hành xử của hai chế độ đối với nhân dân và đất nước, nêu ra cái sự khác biệt chuyên chính thì đối với nhân dân như thế nào và dân chủ thì đối với nhân dân như thế nào.
từ khi cái đường ống bí mật được chôn dưới lòng biển lộ ra thì các thợ lặn và các công nhân trực tiếp thi công đường ống, kẻ mất tích, người chết đi. Và sau đó là thủy hải sản môi trường bị bức tử. Về phía đảng và chính quyền của Nga thì lãnh đạo câm lặng vô cảm một cách khó hiểu. Trọng lũ thì công nhân tuyên bố trước nghị trường Biển Đông ấy, thì là, Biển Đông vẫn bình yên. Còn thì chính quyền Việt Nam miễn cưỡng tập tễnh bày trò để mắt lên hiện trường, nhận định vô thưởng phạt, ngu ngô vô học, thậm chí đứng về phía giặc tàu, cho giặc tàu là đứng về phía giặc tàu, mà giặc tàu là thủ phạm trong việc đầu độc môi trường, giết hại nhân dân Việt Nam. Cụ thể là chính quyền Việt Nam đưa lực lượng vũ trang vào bảo vệ khu công nghiệp Vũng Áng, Formosa của giặc tàu, đồng thời đưa ra những nhận định về kết luận mà chúng gọi là khoa học như là thủy triều đỏ vân vân đấy. Tóm lại là gì? Ngoài ra là suối người dân cứ thoải mái tắm biển và ăn cá này, đưa cả dân tộc này bên kia thế giới đàn áp dã man, đánh đập không ngưng tay. Trong cuộc họp báo chính phủ chiều nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong năm 2015 Formosa đã nhập vào Việt Nam 384 tấn hóa chất, con số của Formosa đưa ra vì khu vực này vân vân. Những cái kẻ tội này thì đầy đủ rồi, tôi xin lướt qua. Và so sánh cách ứng xử của bọn đảng đạo tặc chuyên chính với cái ứng xử của nước Mỹ văn minh, thì cùng thời điểm với môi trường biển, cùng cá tôm thủy sản là tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam bị ô nhiễm và chết, thì tại thành phố Flint, một thành phố nhỏ và nghèo thuộc tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, cũng có hiện tượng ô nhiễm môi trường có thể gây hại cho sức khỏe của người dân. Một cô bé ở tuổi vị thanh niên có ý thức quan tâm đến vấn đề môi sinh đã viết thư cho Tổng thống Obama nêu lên sự lo ngại của cô. Bức thư đã được gửi đến Nhà Trắng và đã được đích thân Tổng thống Obama đọc và tự tay viết thư trả lời cho cô. Cô bé, một điều đáng ghi nhận ở đây là vào ngày thứ Tư vừa qua, Tổng thống Obama đã đích thân đến thăm và làm việc tại thành phố Flint, Michigan nói trên với mục đích duy nhất là xem xét cụ thể để có biện pháp khắc phục môi trường nơi đây, như trong thư cô bé đã phản ảnh. Cuối cùng, ngài Tổng thống Obama phát biểu một câu như sau. Nguyên văn: tất cả các tổng thống Hoa Kỳ đều bận rộn, nhưng những bận rộn ấy là nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân Hoa Kỳ. Một trong những bận rộn ấy là cái chuyến đi đến nơi đây ngày hôm nay của tôi. Và với câu nói đó thì chúng ta thấy là hai cái chữ tổ quốc và nhân dân của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nó nằm ở chỗ nào thì hẳn nhiên chúng ta ai cũng biết. Và Việt Nam thì nó chảy ra ngược lại. Một bên thì lắng nghe cho dù là ý kiến của ai, già trẻ và tất cả, còn một bên thì ra tay đánh đập dã man và đặt câu hỏi là bao giờ những cái nghịch lý này được xóa tan. Và tâm lý quần chúng ở trong nước là rộ lên với cái bài thơ của cô Trần Thị Lam và Vóc Việt Nam ấy cho đất đưa cho tôi bài của nhiều những bài thơ bây giờ phong trào phát biểu bằng thơ tâm sự về cái tai nạn nước này, dở ra là hàng trăm bài thơ và blog trăn trở Việt Nam Exodus đưa cho tôi là dưới cái tựa đề là trăn trở của cả gần 90 triệu dân. Và bây giờ một bài của Nguyễn Thị Thanh Yến, những bài bình luận thời sự này quá dài, tôi nghĩ rằng các quý vị vào blog Việt Nam Exodus để nghe này. Tức là có tựa đề thời đại tôi đang sống, trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ A, tiếng gọi đầu tiên không phải là bà, và trên vai đã chất chồng khoản nợ. Thì tôi lướt qua cái bài thơ này, chẳng những cái bài thơ này và trên blog bây giờ tràn ngập những bài thơ về hờ hững cái bài thơ của cô Trần Thị Lam. Và blog Nguyễn Hữu Vinh trả lời một em gái Hà Tĩnh là cái đảng này là gỗ quá phải, cái nước này gỗ quá phải, không anh? Thì tôi cũng không muốn đọc lại cái bài thơ của cô Trần Thị Lam nữa là vì ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái bài thơ họa của ông Trần Nguyễn Hữu Vinh thì tôi phải đọc. Đã trả lời một em gái Hà Tĩnh, cái đảng này ngộ thật phải không em? Đất nước mình chẳng có ngộ đâu em, 5.000 năm dân cũng không cần lớn. Bởi ngày ngày đảng chăm lo bú, chăm cho bú mớm đảng, dân thì đói dài, đảng nhà nước phải no.
đất nước mình chẳng có lạ đâu em, nồi lẩu bánh chưng hay tượng đài nghìn tỷ, từ biển rộng sông dài và sáng sân hùng vĩ, cả 90 triệu con người là của đảng mà em. Đất nước mình vui quá chứ em, biển giao bàn vàng, rừng cho tàu thuê nốt, rừng chẳng cần biển chết thì cứ chết, khẩu hiệu bây giờ là còn đảng còn ta. Đất nước mình sao em lại phải thương, lũ trẻ kia làm mầm non của đảng, rồi bọn chúng sẽ được sang tư bản, làm đĩ trộm đồ về nuôi đảng chứ sao. Đừng hỏi anh đất nước sẽ về đâu, mỗi lời em như một lát cắt, lưỡi dao ấy không bằng đồng bằng sắt, mà thấu tận tim mình, hãy hỏi đảng nghe em. Chiến tranh tâm lý bây giờ trong nước kia. Rồi ở ngoài nước bây giờ, mở cuộc thi, lời mời tham gia cuộc thi phổ nhạc từ thơ đất nước mình, ngộ quá phải không anh? Tức là ban giám khảo là nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc sĩ Quang Huy, và mở cuộc thi về tình hình môi trường sống ở Việt Nam, hưởng ứng bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam, thi phổ nhạc và giải thưởng là giải nhất là giải thưởng giá trị một iPhone, giải nhì là giải iPhone 5X và tất. Rồi tôi lướt qua cái này, hoan hô nhạc sĩ Trúc Hồ, và lập là khắp nơi là lên án đảng một cách, mỗi người một cách, nhưng mà đều lên án đảng cộng sản. Và blogger Bùi Quang Vơm viết ở trên blog anh Ba Sàm cái bài là cá đã chết sao đảng còn chưa chết. Đấy, cũng là những cái đập trên đỉnh dòng Mê Công này, rồi thì đường ống xả thải này, rồi thì, trong khi đó thì Đinh La Thăng này, là tôi lướt qua cái bài Bùi Quang Vơm, nhưng mà Bùi Quang Vơm kể lại sự việc mà thì có lẽ là những gì xảy ra là cá bắt đầu chết ngày 6 tháng 4, ngày 21 tháng 4 báo chí đăng ở Mỹ, ngày 21 tháng 4 Phạm Khánh Ly vụ nuôi chồng cho biết thì là tôi cũng lướt qua những gì chưa ra thì các đó các đáp rồi. Trong khi sự việc xảy ra như thế thì là Bùi Quang Vơm kiểm điểm lại những cái phản ứng của dàn chuyên gia nhà nước cũng ấy, và ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người có trách nhiệm chính trị cao nhất của chế độ đến nay vẫn không một lời phát biểu, không thấy ông làm gì, bởi vậy không biết ông đang nghĩ gì. Rồi Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 29 tháng 4 đi thăm và làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng, thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ngày 30 tháng 4 đi thăm và dâng hương tại khu di tích lịch sử nước Hoa Quảng Nam. Tuy nhiên không lúc nào ông có ý ghé qua vùng cá chết hay nhắc với lãnh đạo các nơi ông tới thăm về vụ việc này. Cái này mới hay này. Ngày 1 tháng 5 ông chúc mừng các lãnh đạo Đà Nẵng và Hà Tĩnh đã tắm biển và ăn cá. Nguyên văn ông chúc mừng như thế này: lãnh đạo tỉnh nào cũng làm được như thế thì tốt quá, ngành công an không phải tăng biên chế, có thể bớt người. Tức là bịp dân như thế, dân mới khỏi biểu tình, thì công an khỏi việc tăng biên chế, có thể bớt người. Đấy là chủ tỉnh nữa. Quốc hội mặt trận thì cũng là im ra hết. Và kể tội Formosa thì tôi lướt qua đi vì bài bình luận thời sự của tôi đã sắp hết giờ rồi. Và Bùi Quang Vân nói rằng cái chế độ này nó không biết nghe lời nguyện vọng của dân thì nó phải chết rồi. Và trong khi do xôn xao xuống đường ngày 8 tháng 5 thì blog anh Ba Sàm đăng bài của Joseph Tuất viết về hãy là con người bất bạo động, trong đó thì dạy dỗ nhau thế nào là bất bạo động và đối phó với đàn áp như thế nào, và nói rằng cái bất bạo động là cái sức mạnh của đấu tranh bây giờ, đừng bao giờ thế. Và tôi chỉ nhắc lại này, chỉ tóm tắt bằng hai chữ là đại nghĩa thắng hung tàn và chí nhân thầy cường bạo. Và không có gì làm lạ là ngày 6 tháng 5 thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin về cái cuộc biểu tình ngày 8 tháng 5. Việt Nam sẽ tiếp tục biểu tình của cá chết miền Trung. Và tôi đi thẳng vào những cái biểu tình. Dân Làm Báo đăng ngày Chủ nhật 1988 kêu gọi xuống đường vì môi trường. Địa điểm Hà Nội, nhà hát lớn Sài Gòn, công viên 30 tháng 4, các tỉnh khác bất cứ giống như là ngày 1 tháng 5 rồi. Và đặc biệt là hãy xuống đường vì môi trường để đòi hỏi chính phủ và nhà nước phải chấm dứt mọi hành động sách nhiễu, bắt bớ, đánh đập, giam cầm những phóng viên tự do về vùng biển chết để đưa tin. Hai là kêu gọi nhân dân, các tổ chức xã hội dân sự chung tay cứu trợ ngư dân miền Trung. Ba là ngay lập tức công bố nguyên nhân thủ phạm đầu độc biển miền Trung, khởi tố ngay lập tức vụ án xâm hại gây ô nhiễm môi trường. Và cuối cùng là xuống đường vì môi trường. Để vì thế cho nên tôi đạt được đấu tranh ở trong nước bây giờ lên tầm cao mới rồi. Bây giờ tôi dành cái những giây phút chót của cái này để tường thuật các cuộc xuống đường vì môi trường ngày 8 tháng 5 15. Và cái bài tường thuật này đăng ở trên Dân Làm Báo với 39 trang. Nhưng mà những cái trang nhiều trang hình ảnh thì tôi không có đem vào được, thì tôi lướt qua. Ở trang nhất thì đăng vấn đề là khắp, cái buổi trình là khắp ba miền đất nước. Cuộc xuống đường lần thứ hai dự trù chứ là tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh khác. Và tại Sài Gòn, những gương mặt quen thuộc như Trần Bang, Sương Quỳnh Lê, Nguyễn Hương Trà, Đinh Đức Long, Nguyễn Hoàng Vi, Dương Thị Tân, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thanh Tú, Huỳnh Anh Tú, Hoàng Dũng, Nguyễn Lý Phương Dung, Nguyễn Trang Nhung đều bị canh gác chất chặt. Đêm mùng 7 tháng 5, rất đông công an đã xông vào nhà vợ chồng ca sĩ Diên An và Việt Bách và đòi kiểm tra hành chính. Côn An gây khó khăn cho khách của anh Diên An là anh Hành Nhân. Sau khi bị chủ nhà mời ra ngoài, Côn An, mật vụ và dân phòng đã tập trung ngay ngoài ngõ và gây ồn ào. Ngay lúc đó anh Diên An cũng bị cúp. Nó để những cái trò xưa cũ, nó quấy nhiễu, đến khám xét, không được, nó cúp điện. Anh Diên An đã phải dùng quạt tay để quạt cho cậu con trai anh mới 10 tháng tuổi. Hiện cả nhà anh và người bạn là Hành Nhân đều đang bị công an giam lỏng. Tức là nó đến nó chặn mấy người này, nó tưởng làm như thế thì nhiều tình yếu đi. Nhưng mà những người này người ta không chống cự, người ta chịu nhà. Nhưng mà những người khác xuống được. Kỹ sư Trần Bang, một trong những người hoạt động rất tích cực, đã loan tin trên Facebook cá nhân rằng: tôi là một công dân của thành phố Sài Gòn. Tại sao từ tối qua nhà tôi bị một lũ người không sắc phục canh cửa nhà ngày đêm 24/24, không cho tôi đi ra ngoài đường. Tôi mở cửa định đi ra ngoài để làm việc riêng thì bị bọn họ tới đe dọa là không được ra ngoài. Một tên áo đen còn nói, nếu cố tình đi sẽ cho giang hồ xử. Bây giờ nó chỉ có một nhà nước mà đối xử với dân mà phải dùng đến giang hồ xử thì là cái nhà nước đó là gì? Tôi gọi là đạo tặc chuyên chính rồi, thế đó. Tại Hà Nội, blogger Nguyễn Lân Thắng thông báo tôi hôm qua thứ bảy, nhà anh bị hắt đầy sơn và mắm tôm. Nó cầm quyền mà nó làm như nó hành xử như là một bọn du kích khủng bố, chuyển đơn tung trắng ngõ với nội dung đe dọa. Cùng lúc anh Trịnh Bá Phương ở Hà Nội từ lúc 12 giờ đêm qua đã bị công an vào nhà ngăn cấm không cho biểu tình, bày tỏ thái độ trước hiểm họa môi sinh. Riêng luật sư Lê Thị Công Nhân đã nhắn tin cho blogger Phạm Thanh Nghiên rằng lúc 1 giờ sáng ngày 8 tháng 5, công an đã mang xe thùng loại hay dùng để đi cản trở bắt người bán hàng rong cùng một tiểu đội canh gác ở cầu thang. Một người hoạt động khác là Bùi Tuấn Duyên cũng cho biết rằng vợ chồng ông bị giam lỏng trong nhà. Thái độ của những tên công an canh gác ông rất là vô lễ, hống hách. Bây giờ đến trang 4/39 là có ảnh của Facebook Bùi Tuấn Duyên. Nhiều nơi hàng rào barrier là rào cản đó, hàng rào kém gai đó. Hàng rào kém gai cũng được dựng lên tại nhiều ngã đường từ ngày hôm trước, đặc biệt các ngã tư Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân, Điện Biên Phủ, Pasteur, nhà hát lớn và khắp các con phố đi bộ, công an chìm nổi đầy đạc. À, rồi ảnh của Phạm Phong thì đến trang 5/39 thì tại trung tâm Sài Gòn nhiều quán cà phê phải đóng cửa, các ngã đường dày đặc côn an mật vụ, đường sách Nguyễn Văn Bình cũng bị đóng, các bãi giữ xe đều không làm việc, mọi cử chỉ của người qua đường đều được công an mật vụ chú ý. Sài Gòn ngày 8 tháng 5 26 khiến nhiều người liên tưởng đến thời chiến. Thì có cái ảnh công an đó, Và tại Nha Trang ấy, là những người yêu biển xuất phát từ đại lộ Phạm Văn Đồng, một số bạn đã bắt đầu khởi hành biểu tình đi bộ dọc theo đường biển. Các biểu ngữ được mang theo với nội dung Save our sea, minh bạch thông tin Formosa, hãy giữ biển trong lành, Save the fish, tiếng Anh là đi biểu tình ở bãi biển là làm vất vả cho cái ngành du lịch của chế độ đó. Sau khi đi vượt qua cầu Trần Phú, đoàn biểu tình rẽ vào lối xuống chợ Đầm. Bây giờ đến trang 8/39. Tin từ công tác viên dân làm báo tại Nha Trang cho biết vào lúc 8:45 sáng mọi người đang bị chặn ở đường Tôn Thất Tùng. Hiện tại công an đang kéo đến rất đông, một số người xuống đường, trong đó có blogger Mẹ Nấm bị an ninh cướp điện thoại và đưa về đồn công an phường Hoàng Hương Xuân. Tại Sài Gòn, cái này nữa, có hình ảnh đàng hoàng, hình ông Tô Hải. Một trong những hình ảnh xúc động nhất tại Sài Gòn trước đợt biểu tình là hình nhạc sĩ Tô Hải, 90 tuổi, ngồi xe lăn dơ biểu ngữ. Biểu ngữ nói là bỏ mặc môi trường bị xâm hại, đánh mất chủ quyền quốc gia. Và ghi chú cái bức hình này là những người yêu môi trường bảo vệ môi sinh trong cô đơn. Bây giờ đến trang 9/39. Tại Hà Nội, theo thông báo của Facebooker Bùi Tiến Hưng, blogger Nguyễn Hữu Vinh đang đi trên đường thì bị một số công an ép buộc về số 7 Nguyễn Đình Chiểu. Hàng ngàn người đã xuống đường tại Sài Gòn. Đúng 9 giờ sáng, cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra tại Sài Gòn. Bất chấp sự kiềm tỏa và bao vây của lực lượng công an, hàng ngàn người dân đã tập trung về công viên 30 tháng 4 để biểu tình và giơ cao các khẩu hiệu phản đối ô nhiễm môi trường. Và trang 15/39 thì có bức hình của bé Sampa sáng nay tiếp tục xuống đường biểu tình cùng mẹ. Và bé Sampa mặt mày rất ngây thơ nhưng mà rất là ý thức, giơ cái tấm biển lên: biển chết chúng ta sẽ không khỏe mạnh. Hay quá nữa. Tại Hà Nội vào 9 giờ sáng, quanh khu vực nhà hát lớn bờ bảo hộ công an đã huy động xe phá sóng điện thoại lực lượng an ninh dày đặc. Các ngã đường dẫn đến nhà hát lớn đều bị phong tỏa. An ninh yêu cầu người dân không được tập trung quanh khu vực nhà hát lớn. Bây giờ đến trang 17/39 thì có cái hình công an đứng đầy đường mà giơ tay giơ dùi cui lên để mà ngăn chặn người ta, và đăng như thế này: theo Facebooker Nguyễn Lân Thắng thì một số người đã bị bắt, trong đó có chị Tuyết Anh, Facebooker Tuyết Anh Jeswa, anh Hùng giáo viên cùng hai người nữa. Chị Nguyễn Thị A Nga, tức là Facebooker Nga Nguyễn, bị bắt lên xe bus số 10 biển số 30K1291. Theo Facebook của Trịnh Bắc Tư, hai người dân từ Hải Phòng là cô Vân và cô Hằng đã bị an ninh bắt đi khi vừa xuống tàu tại ga Long Biên. Hai cô đi từ Hải Phòng lên Hà Nội để tham gia tuần hành vì môi trường. 9:30, mọi người đang đi quanh khu vực bờ hồ, sau đó ngồi tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhắc lại là nó chặn những người mà vào chỗ đen, nhưng mà nó không chặn được một cái xe bus chở người từ Hải Phòng lên để ủng hộ một trận bóng đá ở Hà Nội là mấy xe đó. Và khi cái xe đó đến qua gần biểu tình thì ngừng lại tham gia biểu tình và lấy những cái khẩu hiệu của đám biểu tình, và khi đám biểu tình bị bắt đem về bò đồn với cái giải tán đó, thì mấy cái xe đó vẫn tiếp tục đi biểu tình ở thành phố, nó chặn được cái nọ thì nó bị cái kia. 9:30, mọi người đang đi quanh khu vực hồ, sau đó ngồi tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là trang 21/39, có ảnh mọi người ngồi tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tọa kháng đúng nguyên tắc của đấu tranh bất bạo động: ngồi xếp bằng tròn, hai tay giơ lên đầu, hai tay bắt chéo vào nhau để nó không cho nó khiêu khích đánh lộn. Và ghi chú rằng tính tại thời tới thì điểm này tại Hà Nội có khoảng 40 người dân đã bị đưa về công an quận Long Biên, trong đó có Thúy Nguyễn là dân an Hải Phòng, Phan Cẩm Hường, Ngô Duy Quyền là chồng của Lê Thị Công Nhân đấy, Giang Bắc Tít, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Nga và Tuyết Anh, vân vân. Và trang 23/39 thì có ảnh những người biểu tình tại Hà Nội bị bắt đưa về trụ sở công an phường Long Biên, và tôi nhìn cái bức ảnh này thì tất cả mọi người đều tươi cười. Đó là một trong những cái bài bản của đấu tranh bất bạo động. Bị bắt ở đồn công an vẫn không căm thù tỏ vẻ oán hận hay là chửi bới gì cả, vẫn tươi cười để cho nó làm gì.
và cái trang này ghi chú rằng khoảng 40 người đã bị bắt lên xe bus đưa về đồn Long Biên Hà Nội. Tại Sài Gòn, blogger Vũ Huy Hoàng cũng đã bị an ninh chặn bắt. 10 giờ tin từ công tác viên dân làm báo báo về hiện hàng trăm công an đang dồn người biểu tình bên hông nhà thờ đối diện bưu điện để cà khịa. Tất cả ngã đường đến nhà thờ Đức Bà đã bị rào chắn lại, một số người đang bị đánh. Bây giờ đến trang 27/39 có bức ảnh quang cảnh buổi biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn. Và với lời chú thích rằng tại Sài Gòn lực lượng cơ động đã sử dụng hơi cay để xịt trực tiếp vào người dân biểu tình ôn hòa. Cùng lúc có rất nhiều người bị bắt đem đi đâu chưa rõ. Chẳng là bây giờ sẽ dùng hơi cay rồi. Và trang 28/39 có hình một bạn trẻ bị xịt hơi cay vào mắt. Bạn này đang nhắm mắt lại và lấy tay dụi mắt. 10:30 tại Sài Gòn rất nhiều bị đánh, bị bắt lên xe bus đưa lên đâu không rõ. Và trang 30/39 có ba đăng bức hạ ảnh một chị đang ôm con vào lòng mà ta mắt thì nhắm lại chắc là bị xịt hơi cay. Và với lời chú thích rằng chị Hoàng Mỹ Uyên mặc dù bị đánh rất đau nhưng vẫn ôm chặt con gái của mình. Và ghi chú là trong hình chị Hoàng Mỹ Uyên là cùng con gái là Safia. Safia là có cái hình lúc nãy mà chụp là chưa, lúc chưa bị đánh đó. Và Vi Trần ghi chú rằng bé và Safia dũng cảm và đầy ý thức. Safia tự biết đọc tin tức và thương xót các bạn tôm cá nên xin phép mẹ tham gia biểu tình bảo vệ môi trường. Sáng nay bé đã bị đánh vì lẽ phải. Mẹ em cũng bị đánh nhưng với bản năng là mẹ, chị vẫn ôm chặt con vào lòng. Đến cái nước này mà nó đánh những người như thế này thì nó sẽ làm cho toàn dân đứng lên rồi. Thành ra cái câu trả lời biểu tình thì ai khiêu khích đi biểu tình thì câu trả lời là chính nhà cầm quyền chứ còn ai nữa. Cùng thời điểm tại Hà Nội, theo Facebook anh Trần Xuân Bách, nhóm người gần đây nhất bị bắt đưa đi đâu không rõ, khả năng cũng là đưa về công an phường Long Biên, gồm có Facebooker Sáng Phan, Facebooker Uông Thanh Ngọc, Nguyễn Trung người Hà Nội, Facebooker Việt Hùng Hiển Linh, Trịnh Văn Tuấn, em vợ anh Thịnh Nguyễn, Facebooker Trịnh Hoàng Thanh, Nguyễn Thúy Hạnh, La Việt Dũng, Nguyễn Văn Phương, Thảo Teresa. Và có một bức hình rất là hay. Hình ảnh đẹp, hai cha con lặng lẽ cầm biểu ngữ đi Hà Nội sau khi mọi người bị hốt hết lên xe bus. Bị hốt hết lên xe bus rồi, chỉ còn hai cha con thôi, đi lẻ loi, vẫn cha một cái biểu ngữ, con một cái biểu ngữ. Hai cha con lặng lẽ cầm biểu ngữ đi Hà Nội sau khi mọi người bị hốt hết lên xe bus. Và một cái ảnh nữa chụp bức hình dân tiếp tục biểu tình với khẩu hiệu biển chết dân chết xin đừng thở ơ. Mặc dù bị đàn áp bắt nữa nhưng cuộc biểu tình tại Hà Nội vẫn tiếp diễn đó. Còn vài một người cũng tiếp diễn nữa. Và trang 34/34 của dân làm báo đăng danh sách những người bị bắt đang tiếp tục cập nhật. Bị sơ khởi là ở Sài Gòn bị bắt 12 người. Một là Vũ Huy Hoàng, hai là Huỳnh Chí Trung, ba là Dương Thị Tân, bốn là Huỳnh Thành Phát, năm là Trần Tử Long, sáu là Hiếu Trung Lê, bảy là Diễm Võ, tám là Lý Nguyễn mất tích, không bị bắt mà mất tích, chín là Nguyễn Công Hoa, 10 là Nguyễn Duy Quang, 11 là Nguyễn Hoàng Nam, 12 là Nguyễn Hoàng Việt. Danh sách còn bổ túc. Và tại Hà Nội thì bị bắt 16 người, một là Nguyễn Thị Kim Chi, hai là Nguyễn Thị Thủy Hạnh, ba là Lê Dũng, bốn là Lê Hồng Phong, năm là Giang Bắc Tít Chita, Nguyễn Hữu Vinh, sáu là Ngô Duy Quyền, bảy là Lê Thị Phương Anh, tám là Facebooker Sáng Phan, chín là Facebooker Uông Thanh Ngọc, 10 là Nguyễn Trung người Hà Nội, 11 là Facebooker Việt Hùng Hiến Hiển Linh, 12 là Trịnh Văn Tuấn em vợ của anh Thịnh Nguyễn, 13 là Facebooker Trịnh Hoàng Thanh, 14 là Lá Việt Dũng, 15 là Nguyễn Văn Phương, 16 là Thảo Teresa. Tại Nha Trang 11 người, 1 là Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, 2 là Phạm Văn Hải, 3 là Đan Thanh, 4 là Nguyễn Lai, 5 là Khiêm Trung, 6 là Kim Thoa, 7 là Trương Hải Lương, 8 là Nguyễn Văn Đức, 9 là Bá Vinh, 10 là Tiến Luật, 11 là Dương Văn Hải. Tại Sài Gòn khoảng hơn 100 người biểu tình ôn hòa đã bị công an bắt và giam giữ tại sân vận động Hoa Lư số 2 Đinh Tiên Hoàng, La Cao, quận 1. Và trang 36/39 thì có cái clip video cận cảnh đàn áp bắt bớ người biểu tình bảo vệ môi trường ở Sài Gòn. Và cái bức hình bạn Nguyễn Phương người kêu gọi tuổi trẻ thức tỉnh đã bị bắt. Phương bị bắt giữ ở đối diện nhà hát thành phố Trâm Đại Hoa Lư. Và bức ảnh này có đăng anh Nguyễn Phương dương lên trước ngực cái biểu ngữ biểu tình của anh là: vận nước nằm trong tay ta, tuổi trẻ Việt Nam hãy thức tỉnh, hoan hô. Cái này là cái biểu ngữ hay nhất. Và Dân Làm Báo đăng một cái clip video đàn áp biểu tình công an đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù, và ghi chú rằng những kẻ ác ôn nhúng tay vào vụ đàn áp chủ yếu là công an thường phục, sắc phục, thanh niên xung phong, trật tự đô thị. Thậm chí bọn chúng đánh dân còn tàn độc hơn cả đánh kẻ thù, bất kể nạn nhân là phụ nữ hay trẻ nhỏ. Và một cái bản tin khác cũng của Dân Làm Báo, cũng có cái clip video nữa, là dù bị bắt, dân Sài Gòn vẫn tung hô và cổ vũ cho những người biểu tình. Đấy, đây, đây, có clip video, rất tiếc là tôi trong cái bài nói này tôi không đem được cái clip video vào. Và anh chị em nào muốn coi cái clip video này thì vào trang Dân Làm Báo thì sẽ có. Dù bị bắt, dân Sài Gòn vẫn tung hô và cổ vũ cho những người biểu tình. Sau khi những người biểu tình bị bắt lên xe bớt, nhiều người dân tập trung trước nhà thờ Đức Bà liền đồng loạt giơ cao cánh tay và hô vang dội. Hành động này nhằm thể hiện thái độ ủng hộ và cổ vũ cho những người vừa bị bắt. Đây cũng là một bằng chứng rõ rệt cho thấy sự thảm bại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vu khống bôi nhọ những người biểu tình là phản động, là nhận tiền từ thế lực thù địch. Một khi người dân không còn vô cảm thì ngày cáo chung của chế độ độc tài ác ôn càng đến gần hơn bao giờ hết. Và đây là thêm một cái, Dân Làm Báo đã đăng một cái video clip nữa, là dân Sài Gòn tung hô người biểu tình bị bắt. Và ghi chú rằng dân Sài Gòn chửi công an là nhục mặt vì bắt người biểu tình. Một video phổ biến trên Facebook cho thấy cảnh nhiều người dân Sài Gòn đổ ra hai bên đường vẫy tay tung hô những người biểu tình khi công an áp giải một xe bớt đi ngang. Trước đó, cuộc biểu tình bảo vệ môi trường sáng ngày 8 tháng 5 2016 tại Sài Gòn đã bị công an đàn áp dữ dội. Hàng trăm người bị bắt lên xe bớt đưa về giam giữ tại sân vận động Hoa Lư. Trong video có thể nghe rõ tiếng người dân thốt lên phẫn nộ khi chứng kiến cảnh công an bắt người. Họ hét lên rằng: bắt lên xe bớt, nó đàn áp dân mình như vậy đó. Khi chiếc xe bớt đi ngang qua, người dân hai bên đường vẫy tay hô vang, bày tỏ sự ủng hộ dành cho những người biểu tình bị bắt chỉ vì dám lên tiếng bảo vệ môi trường trong sạch. Đồng thời, một giọng phụ nữ cũng vang lên chỉ trích lực lượng công an mặc sắc phục đang áp giải người bắt. Nguyên văn như sau: công an nhục mặt quá đi, một chút nữa lên đòi người nha. Tức là người ta rủ nhau lên công an đòi người. Và kết luận rằng, một khi nhân dân không còn vô cảm, ngày cáo chung của chế độ Cộng sản đang đến gần hơn bao giờ hết. Tôi nhắc lại, một khi nhân dân không còn vô cảm, ngày cáo chung của chế độ Cộng sản đang đến gần hơn bao giờ hết. Vâng, bình luận thời sự trong tuần này tôi đã bình luận trước khi đưa ra những cái thông tin về đấu tranh vừa rồi. Và đây là những lời kết luận của tôi, nhắc lại, tóm gọn những cái phân tích của tôi từ trước đến giờ. Là khi đi vào kinh tế thị trường, tức là Cộng sản đã đầu hàng tư bản rồi. Và không phải từ bây giờ, từ năm 1986, trước khi Liên Xô sụp đổ, tất cả Cộng sản trên cái hành tinh này nó đã cảnh báo với nhau bốn nguy cơ đi vào kinh tế thị trường. Là đầu hàng tư bản rồi, nhưng mà nó lại sợ rằng thì lộ tẩy. Nó nói rằng nguy cơ thứ nhất là chạch hướng, tức là đầu hàng tư bản nó chạch hướng rồi, nhưng nó coi đó là nguy cơ. Thì tức là gì? Muốn khỏi mang tiếng là chạch hướng thì phải tiếp tục cái cầm quyền đảng trị như trước, chuyên chính như trước thì mới không bị chạch hướng. Nhưng mà vì nó đi vào kinh tế thị trường mà lại tiếp tục không chịu chạch hướng thì chính nó tạo ra ba cái nguy cơ sau mà nó trông thấy rồi mà nó không đối phó được. Nguy cơ thứ nhì là tụt hậu. Kinh tế thị trường mà định hướng chủ nghĩa thì làm sao mà phát triển bằng người ta được. Đến một mức độ nào nữa, gần trung bình hay trên trung bình, thì nó bắt đầu tụt. Đây là nguy cơ thứ hai. Nguy cơ thứ ba là tham nhũng. Nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại bao nhiêu lợi quyền rất qua tay mình theo cái là nguyện vọng của Đảng viên Cộng sản. Khi là cướp quyền, cướp được rồi thì phải lợi có lợi có quyền, thì nó tham nhũng. Và khi nó không chống được tham nhũng và nó lại tụt hậu, thì nó không chống được cái nguy cơ thứ tư là tự diễn biến. Và tôi nhắc lại rằng khi nó nêu ra bốn nguy cơ
nó giữ được cái thứ nhất thì nó lại khuếch đại ba cái thứ hai, thứ ba và thứ tư. Định hướng sao chữ nghĩa thì nó sẽ việt sinh ra tụt thậu, sinh ra tam nhũng tự diễn biến. Và tin tức thì nó luôn luôn nó lừa dối người ta. Bây giờ nó tẩm độc môi trường rõ ràng thì nó tạo ra cái sự cố phát sinh cho đấu tranh. Đây là tự diễn biến, là vì nó không chống được cái nguy cơ tụt hậu, không chống được cái nguy cơ tham nhũng thì nó không thể chống được cái nguy cơ tự diễn biến. Bây giờ nó đang tự diễn biến, là nó đối phó sản. Hiện tại là về phương diện địa chính trị và địa kinh tế, nó là Việt Nam Cộng sản, nó lại chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Nó cố gắng nó giữ cái trung bình điểm giữa Mỹ và Tàu, với cái hy vọng là nó chống đối lại được cái lời nguyền của quốc dân Việt Nam, là theo Tàu thì mất nước, mà theo Mỹ thì mất đảng. Mà nó hy vọng rằng, giả dụ mà nó tỏ đóng cái màn kịch, nó bỏ Tàu, nó theo Mỹ, mà nếu được Mỹ hứa rằng thì nó không mất đảng, thì nó sẽ hy vọng nó bỏ Tàu mà không mất đảng. Vì thế cho nên khi mà Mỹ đòi hỏi rằng về đi vào quỹ đạo Mỹ thì phải dân chủ hóa, thì nó về nó biểu diễn cái dân chủ đến thế là cùng của nó. Và nó cắt nghĩa với Mỹ, đây là áp dân chủ của tôi, nó thế này đây là áp dụng sáng tạo dân chủ. Và thì nó áp dụng sáng tạo kiểu đó, cho nên nó làm trò cười cho cả thế giới. Và ngay khi mà nó được cái lời hứa của Mỹ rằng thì lại không có kỳ thị ý thức hệ, và còn theo Mỹ thì vẫn còn đảng, thì các nhà phân tích quốc tế đã nêu ra một cái là nó bố trí kiểu gì chăng nữa thì nó sẽ gặp phải một cái gọi là unintended consequences, những cái hệ lụy ngoài ý muốn. Thì bây giờ cái vụ cá chết này là cái hệ lụy ngoài ý muốn hiện nay đang tiếp tục xảy ra. Và với cái vụ cá chết này, với cái phong trào đấu tranh ở trong nước đang lên một tầm cao mới như thế, thì tôi đã đặt vấn đề rồi: cha con bọn Việt Giang Cộng sản, phen này chạy đi đâu?